ันเพียงจีมันนานต้องเปลี่ยนเทเทยามยายโคเถื่อนเดียวมือเพียงยันเชื่อป่าเพยต้องยันตามดันเลยจันปากยอบเสียงเพียงเนื้อเพียงเพียงเนื้อเพียงเนื้อเพื่อไปเลยยันเพียงมันต้องเปลี่ยนยืนยันตามนั้นแหละเจอตั้งใจเธอไม่ต้องบอกเดียวอันเจออันยืนเลยอันยืนจันทร์อันเดิมโอ้ด้วยตามสีแดงยืนเลยฟังฟังฟังได้ฟังกินเลยกับเพื่อนเดียวโอ้เธอจงEkam samayam bhagava savatiyam virati chetavati anapakhenikasarami atakho anyaratakirvatami anananatiyapi gantavangati varaka panke savanam opanate tvayi lakakavati lakakami kodakami kodakavanda kakivati vayi kakavanakami ekamantan vidarako sadivata kakavantangakaya akkapati bahuri vamanosakjaman kalami
Yeah.
những lời chân nhất là phúc lành cao thượng nhiều phần tâm sinh thần chăm sống vợ và có sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên là nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả đi tâm niệm và sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tán thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng không đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ thân như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiếm thành kính lãnh lễ Ti Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33 phúng tụng. Tiếp theo 6 nội xứ sẽ do Đại Đức Phát Tăng giảng giải với sự điều hợp của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 6 pháp, 6 nội xứ. Sáu pháp này các hiền giả có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các thiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính kinh cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài này hôm nay về sáu nội xứ có thể làm cho chúng ta cảm thấy rằng đó là một đề tài rất đơn giản và không có nhiều điều để chúng ta quan tâm. Thực ra đây là một đề tài lớn. Trong một bài kinh tìm thấy ở Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật này gọi là sáu nội xứ, nói lên tất cả trọn vẹn cái gọi là sự hiện hữu của chúng sanh trong cuộc đời này. Ngài dùng chữ sapa, sapa là nhất thiết hay là toàn bộ. Và ở trong thập nhị duyên khởi thì Đức Thế Tôn cũng có dạy sáu xứ là một ở trong những mắt xích của thập nhị nhân duyên. Có thể nói có vô số bài kinh giảng về sáu xứ. Và trong lúc Tây Phương, nền văn hóa Tây Phương nói đến ngũ năm giác quan, thì Đạo Phật nói đến sáu giác quan. Đây là một sự khác biệt to lớn giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Mời quý Phật tử lắng nghe bài giảng ngày hôm nay của Đại Đức Pháp Đăng, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng, kính cung kính Đại Đức Pháp Đăng bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay.
Alo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Bảo Nhất. Dạ, Đức Phật. Cái này là Đức Phật không lễ Đức Phật. Dạ, nhân lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng. Dạ, là Đức Minh Hạnh, là Đức Nguyễn Tí. Còn bốn nhà Thượng Tọa Đức Phật. Bài học hôm nay thì đặt về các nội thứ này, nếu mà nhìn vào ở trong cái cuộc đời này thì tất cả những cái ở trong tam giới thường được gọi là vô sắc, là những cái sanh ở cõi không vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ và vô tưởng xứ. Nói tương bào trong 31 cõi thì chúng ta nhìn lại 26 cõi. 26 cõi này đều có cái mắt, đều có tai. Và đối với Đức Phật là một vị vợ sống nặng chứng giác, là Ngài thấy được, Ngài biết được, và Ngài tuyên thuyết lên, và Ngài tuyên bố những cái gì là vị ngọt, những gì là nguy hiểm, và những gì là xuất ly. Thì đối với tất cả Phật tử chúng ta đó, khi mà học về đại học về các cái nội xứ này, cho chúng ta một cái tầm nhìn toàn diện trình một rất nhiều hơn nữa, để chúng ta thấy được Đức Phật một vị chánh đẳng chánh giác, và Ngài biết được chúng ta hình thành do cái phước duyên thù thắng của chúng ta, và chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có những cái tướng như là những cái tướng đại nhân, như là Đức Phật có 32 đại nhân tướng, 8 vẻ đẹp. Thì chúng ta thấy luôn cả nhìn vào những con người đó, thì chúng ta cũng thấy mọi người cũng đều nói người Ấn Độ có cặp mắt đẹp, cặp mắt đẹp, có nghĩa là cái cặp mắt đẹp, rồi cái lỗ mũi đẹp, À, chúng ta thấy nhiều khi cái người của hát chúng ta thì chúng ta không có thấy có đủ mũi cao và đẹp như là những người châu Âu hay là những người Ấn Độ. Rồi cái lỗ tai đẹp, chúng ta thấy có nhiều người họ định cái lỗ tai đó là cái lỗ tai giống như lỗ tai Phật. À, cái lỗ tai nó cũng đẹp và cái miệng nó cũng đẹp, cái thân đoan trang, một cái thân hình tiểu điền hay là một cái thân hình là thân cao dai rộng, một người nam hay là một cái người nữ có một cái thân hình vừa thì không có mập, không có lùn, không có đen, không có trắng thì chúng ta được chúng ta gọi là những người có phước báo. Như vậy thì đối với Đức Phật thì ngài biết, và đối với chúng sanh chúng ta có nhưng mà chúng ta không có, không có hiểu được, và chúng ta dễ dàng đánh mất đi những cái gì mình có, và chúng ta không có giữ gìn được lâu dài. Điều này muốn nói lên chúng ta thấy khi mà nội xứ được hình thành trong giáo lý tập luyện viên đó, thì chúng ta thấy vô minh hành thức danh sắc lục nhập. Lục nhập là phá cái nội xứ này cái gì. Như vậy thì chúng ta thấy từ vô minh dẫn đến hành thức danh sắc lục nhập. Thì chúng ta hiểu được bốn cái chi phần này đó, là chúng ta mới biết được là Đức Phật ngài nói về cái con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta tạo tác, có những lúc chúng ta tạo tác thiện, một cái thiện, chúng ta đều ở dưới một cái sự phiền não, đó là vô minh. Và chúng ta có những hành động trong đó đó thì vì phong tục tập quán, vì chúng ta sanh ra một cái môi trường tốt, chúng ta sanh ra có một điều kiện tốt, hay chúng ta sanh ra một cái vùng đất đai rộng rãi, tài nguyên phong phú, chúng ta sanh ra một cái vùng dễ dàng sống, thì chúng ta có được những cái điều kiện này. Thì đối với đạo Phật, Đức Phật ngày đó chúng ta đã tạo được những cái kiện công đức mà chúng ta sanh ra tiếp sống này, chúng ta được những cái gì thuận lợi hơn mọi người, và chúng ta không bị đau khổ. Như vậy là chúng ta biết được cái đó là Đức Phật ngày đó, do các cái biện pháp mà chúng ta đã làm, đó gọi là chúng ta gọi là hành. Thì lúc bấy giờ đó quý vị thấy vô minh và hành thì Đức Phật nói là nhân quá khứ, thức đó là cái quả hiện tại. Như vậy đó, thì khi mà chúng ta nhận thức quả hiện tại do cái nhân quá khứ nó làm cho chúng ta hình thành con mắt, con mắt của chúng ta đó chúng ta gọi là nhãn xứ, hình thành cái lỗ tai chúng ta là nhãn xứ, hình thành cái lỗ mũi chúng ta là thị xứ, hình thành cái miệng chúng ta là thị xứ, hình thành cái thân chúng ta là thân xứ, hình thành cái tâm của chúng ta là trí xứ. Như vậy thì quý vị biết một cái con người mà biết được điều này thì biết được cái vị ngọt mà cũng biết được cái nguyên vị của nó và cũng biết được cách thoát ly nó. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật là một vị đạo sư, ngài nói rằng năm nhân quá khứ lớn hai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Bởi vì Đức Phật nói năm nhân quá khứ lớn hai, năm quả hiện tại đời này có ra, thì chúng ta khi mà chúng ta có con mắt đẹp, cái lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm, thì đối với Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác á, thì ngài biết chúng ta đối với nhãn xứ là chắc cú, chắc cú giác tâm á là con mắt hay là thần kinh hay là chúng ta gọi là cái giác quan để nhìn con cảnh sắc. Nhĩ xứ là tô ta giác tâm á là nghĩa là lỗ tai hay là thần kinh chỉ hay là cái giác quan để nghe tiếng. Tỷ xứ ra ná giác tâm á là mũi hay là cái thần kinh hay là cái giác quan để ngửi mùi. Thiệt xứ chi quá giác tâm á là lưỡi hay là thần kinh thiệt. Thân xứ cao giá giác tâm á ý xứ mà là giác tâm á là tâm thức hay là giác quan suy nghĩ của chúng ta. Thì phá cái nội xứ này khi chúng ta hiểu đó, thì trong kinh Đức Phật này gọi là cái sắc nghiệp. Sắc nghiệp đó là được hình thành, đó là năm sắc thần kinh, hai sắc giới tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Thì chính cái sắc này gọi là sắc nghiệp cố định. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta biết tại sao mà phải nói như vậy. Thì khi mà chúng ta có một cái thân hình, có một con mắt, có một cái lỗ tai, có một cái lỗ mũi, có một cái miệng có duyên hay là có một cái thân hình đoan trang đó, thì chúng ta biết đó là cái nghiệp lành của chúng ta. Nên quý vị thấy Đức Phật ngài nói một con người mà khi kiếp trước đó mà chúng ta sát sanh hại vật, chúng ta sanh làm người một cái thân hình bệnh hoạn, một cái thân hình tàn tật, một cái thân hình thiếu cắt căng. Như vậy thì chúng ta nhìn ra một đứa bé, một hài nhi mới vừa ra đời, mình nhìn thấy nó thiếu các cái giác quan hay thân hình nó không có được đoan chánh đó, thì mình thấy tội nghiệp. Thì quý vị biết cái từ tội là cái từ gì? Tội nói cái điều này có thể là dính theo một cái thuật ngữ Phật giáo để chỉ chúng ta cái nghiệp. Mà chúng ta thấy một đứa bé mà nó sanh ra mà nó hai chân hay là nó bốn chân, hay là nó có hai cái chân, hoặc là nó có cái chân phục chân dài, hay là cái chân to chân nhỏ đó, hoặc là cái mắt nó lé, hoặc là tai của nó, miệng của nó hở hàm ếch, hay là cái lỗ tai của nó sanh ra có nhiều đứa nó không có lỗ tai hoặc không có lỗ tai gì cả. Thì mình nhìn thấy như vậy đó, thì đa số chúng ta nói là tội nghiệp. Thì quý vị biết rằng cái nghiệp ác đã cho chúng sanh đó một cái thân hình nó kỳ lạ như vậy. Nên quý vị thấy vô minh mà hành là nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại. Nên từ khi cái thức phá tâm nó không khai vào của người mẹ, hình thành là cái thân thể của đứa hài nhi. Và cái thân thể đó nó hình thành, nó có nhiều khi nó rất là lạ. Nên chúng ta thấy một điều mà trong Phật giáo gọi là nghiệp. Có nhiều khi cha mẹ rất là đẹp, thanh con rất là xấu, đó là cha mẹ cứu thanh con tiên. Có nghĩa là cha mẹ rất là xấu mà thanh con rất là đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy không phải là do cha mẹ chúng ta hoàn toàn, mà do cái nghiệp của chúng sanh đó. Bởi vì Đức Bồ Tát chúng ta thanh trong cái dòng sắc cái giá, khi mà người mẹ và người cha của Ngài chỉ có 84 cái tướng đẹp thôi, nhưng mà Ngài đến 80 cái tướng đẹp, Ngài 32 cái tướng đại nhân. Như vậy thì nhìn vào trong cái dòng tắc cá đó, thì dòng Gotama đó, thì không có ai mà có được cái tướng đẹp như Ngài. Nên cái tướng của Ngài đó, để trong cái bài kinh tướng hay là bài lâm môn đón tướng, thì chỉ có hai con đường: một là thành một vị chánh đẳng chánh giác, hai là thành vua trị thiên vương. Thì giờ chính đó, cái điều này để chúng ta biết rằng một cái hài nhi mới được hình thành vừa lọt lòng mẹ thôi, mà các thầy tướng đã đón ra hai quý điện phủ rất là phù thắng. Một là nếu mà làm ở đời thì làm vua trị thiên vương, như một kim tôi và thành một đại gia. Thì cho chúng ta thấy đó là một cái điều mà từ cái thổi nhỏ mới vừa ra đời. Nên khi mà chúng ta hiểu trong Phật giáo gọi là do cái nghiệp và quả khứ đó, nó nói với cái quả hiện tại, cái nhân quá khứ đó là cái hành động thiện ác của chúng ta. Thì nói với cái quả hiện tại là cái quả thức chúng ta đi tái trong một trong hai bà. Thì quý vị thường nghe cho Tăng nói rằng khi mình tái sanh vào làm người như vậy đó, nó có 5 cái điều kiện: một là nghiệp, hai là thức, ba là nõn bạc của mẹ, bốn là tinh thần của cha, và năm là tiêu diệt của mình. Nên khi nói điều này thì chúng ta thấy năm cái thần kinh nó là tắc nghiệp. Chính vì cái nghiệp tốt của chúng ta đó cho chúng ta tái sanh là một người mà chúng ta có một cái thân hình tốt đẹp. Một cái thân hình đó là cái mắt chúng ta được hình thành có mắt đẹp, chúng ta hình thành cái lỗ tai đẹp, lỗ mũi hay là mũi đẹp. Chúng ta thấy có nhiều người họ nói cái lỗ tai á, một người mà thông minh á, cái lỗ tai nó rất là rộng, có thể làm đút ngón tay vô cái lỗ tai đó nó vẫn được. Và chúng ta thấy có nhiều người hình thành cái miệng đó, như là vua Tại xương nát ở bên con chia đó, có thể là một cái nắm tay mà quý vị nắm hết bàn tay rồi đút vào miệng của quý vị này được. Mà đó là cái tướng của những người có một cái tướng tốt quý vị. Nên thường thường quý vị thấy rằng khi mà cái nghiệp thức đó, nó tạo thành nó ra cái quả mà gọi là quả cái nhân, nó nói cái quả hiện tại đó, để cho chúng ta biết được cái thân hình của một người có phước và một người không có phước. Một cái người có phước đó thì nó có một cái vẻ đẹp, và cái vẻ đẹp đó Đức Phật này gọi là cái vị ngọt của chúng ta. Và chúng ta có một cái thân hình nghĩ nhiều đó là cái vị ngọt của chúng ta. Và nếu mà chúng ta đó từ cái vị ngọt đó chúng ta đam mê nó tạo tội lỗi đó, thì chúng ta sẽ rơi vào khổ đau. Còn đối với các bậc thánh, các vị đã biết rằng mình có mắt tai mũi lưỡi như vậy, nhưng mà cái này là do cái thiện nghiệp công đức mà mình tu từ cái nhân quá khứ bây giờ nối với quả hiện tại cho một cái thân hình được hiện tại như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật, một vị chánh đẳng giác, khi mà Ngài có những cái gì đặc thù và Ngài nói lên những sự đặc thù đó là không phải thượng đế thần linh, không phải do cha mẹ, không phải do tổ tiên hay là gì đó, mà chính là do chúng ta. Bởi bình thường quý vị thấy con người của mình mà định nghĩ được cái đó là do bản thân của mình rồi, thì mình thật sự mới là người Phật tử. Còn có nhiều khi quý vị thấy Có nhiều người á, họ có cái thân hình bệnh hoạn và tách hờn cha mẹ của họ. À, họ theo khoa học quá thì họ nói rằng do cha mẹ ăn ở mà mang thai đứa con mà còn chuyển thú vui để cái nọ lên sanh ra con nó bị tật nguyền bị thế này. À, thì cái điều đó đối với Phật học là chứng minh như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo chúng ta đó thì Đức Phật đó, cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta được hình thành đó là do cái nghiệp và quá cái nhân quá khứ đó, nó dẫn đến cái quả hiện tại. Mà cái quả hiện tại của chúng ta vào thang bào đó là có cái nghiệp thức và cái quả thức. À, và cái nghiệp nó dẫn dắt chúng ta gọi là nghiệp thức và cái quả thức. Và khi cái quả thức đó được phát triển trong thai bào, được hình thành ở trong thai bào một cái thân hình đoan chánh. Nên thường thường quý vị thấy có một điều mà một người nam hay một người nữ mình suy nghĩ đó. Khi mình mang thai một đứa con đó, mà gia đình chúng ta còn hạnh phúc nhiều, thì phải nói đứa con đó là một đứa con có phước. Khi mà có phước như vậy đó, nên cha mẹ nó ăn uống đầy đủ, thuốc thang đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ và nó có một cái điều kiện phát triển đầy đủ. Còn khi một đứa con đó, mà không có phước đó, thì chúng ta thấy tai quả gửi những chuyện đau thương nó dồn dập tới người mẹ người cha, nên ăn uống không đủ, thuốc thang không đủ, lo âu nhiều, buồn khổ nhiều, bức bách nhiều, tàu não nhiều, nên cuối cùng sanh ra đứa con đó mà có một cái thân hình tương đối nó có nhiều cái khổ điện. Nên bình thường quý vị thấy đối với Đức Phật này nói cái nghiệp mà từ cái đứa bé mà sanh vào cổ hai bào mà cái nghiệp tốt của nó đó, nói với cái quả hiện tại, cái nhân quá khứ mà nói với quả hiện tại vào trong thai bào người mẹ, thì người mẹ nó có một cái sự tống tương đối tốt đẹp như là mẹ của Sa Di Xuất Khá hoặc là mẹ của Sa Di Ba Đức Tát, là những cái hình ảnh mà cho chúng ta biết là khi mà những người mẹ đã mang thai những đứa con này không có một cái sự đau khổ. Nên khi đặt tên đứa bé mới vừa đầy tháng thì đặt tên là Xuất Khá, là hạnh phúc đồng tử. Như vậy thì chúng ta thấy có rất là ít những chúng sanh được những sự tốt đẹp này, có ít những chúng sanh được cái sự tốt đẹp này. Như vậy thì cái sự tốt đẹp mà được trọn vẹn như vậy đó, thì đây là một cái điều mà Đức Phật nói lên những cái việc mà trong những câu chuyện pháp cú để chứng minh chúng ta thấy rằng cái nghiệp thức nó tạo thành quả thức. Nghiệp thức là chúng ta thấy những cái tâm xuất sinh, quả thức nó tạo ra những cái tâm nhận thức, nhị thức, vị thức, kiến thức, thân thức, tiếp thu, thẩm thấu, đóng định, hay là chúng ta gọi là những cái tâm quả mà trong A Di Đà nhìn vào là chúng ta thấy những cái tâm quả như là 18 tâm quả vô nhân, hay là 8 tâm quả hữu nhân, 9 tâm quả đáo đại. Đó là những cái tâm mà được Đức Phật ngài nói là cái quả thức hình thành trong tam giới này có cao có thấp, có tốt có xấu. Như vậy thì chúng ta nhìn vào những cái gì mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì chúng ta mới biết được. Vì cái bài học hôm nay nói về sáu nội xứ, chúng tôi cũng cố gắng nói, nếu mà nói lan ra nữa thì sáu ngoại xứ thì chỉ bài học ngày mai, nên chúng tôi chỉ nói chăng về sáu cái nội xứ này để quý vị thấy những cái hình thành mà trong thai bào này nó không phải là không có, nó có. Nên Đức Phật này nói cái vị ngọt, cái vị ngọt có nghĩa là một thân, một thân, một cái thân hình tốt đẹp như vậy đó, một cái sự ấm êm trong thân, một cái sự hoàn hảo trong thân, từ mắt tai mũi lưỡi thân tâm chúng ta là được hoàn hảo như vậy đó. Thì đó là cái quả lành mà nó đã có hình thành, mà kiếp hiện tại mình sanh ra mình không có cái gì hết. Còn nhiều khi chúng ta thấy có những cái tôn giáo mà khi một đứa bé sanh ra phải đi rửa tội, gọi là rửa tội tổ thân này chúng ta, nhưng mà thật sự Phật giáo chúng ta đó, thì Phật giáo chúng ta chỉ nói cho chúng ta biết là một đứa bé nó sanh ra đời, nó có cái nghiệp của nó, và cái nghiệp này đã tạo ra cái thân hình nó được đoan chánh, hay là cái thân hình nó thật bình, cái thân hình nó khuyết điểm các cái phần từ lúc nó mới vừa chào đời. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này mình nhìn vào những đứa bé mà nó gọi theo khoa học gọi là nhiễm chất độc màu da cam, hay là nhiễm cái vật này vật kia, nó sanh ra quá hay dị thải, thì chúng ta thấy theo khoa học nói như vậy. Nhưng mà theo Đức Phật thì Đức Phật này nói cái nghiệp và của những chúng sanh đó, nó có thể là cái nghiệp trong thời quá khứ đã từng làm những cái việc ác gì, bây giờ do cái nghiệp đó tái sanh vào những cái gia đình đó cùng với những cái chất mà hóa học, mà hay là những cái chất gì mà theo người ta chứng minh là nó có thể gây ra những cái tổn thương này. Nhưng mà theo Đức Phật thì nếu mà chúng ta không có nghiệp đó, thì nó đã không có những cái gì mà đau khổ tại chúng ta, để chúng ta ít nhiều có nghiệp liên quan nên chúng ta sanh ra có cái sự ảnh hưởng này. Như vậy thì
Đức Phật ngài nói khi mình thành nhãn xứ, mình thành con mắt, nên khi mình chúng ta có con mắt tốt đẹp thì chúng ta tu tập mới đầy mục mới được. Chứ không phải như ngoại đạo, như là thanh niên Quốc Tá nói về giáo chủ của họ là dạy các căn tu tập là có mắt nên nhắm mặt lại. Thì Đức Phật ngài đưa hình ảnh ví dụ là người mù tu tốt hơn sao, người mù không có mắt là người đã tu sao, hay là cái người viết không có tay là tu sao. Thì Phật giáo khi mà Đức Phật nói về thanh niên Quốc Tá không có thể nào trả lời được, vì không biết được cái gì là quả hiện tại, nó là cái gì ngọt, cái gì là nhân hiện tại. Nên quý vị thấy đối với Phật giáo, Đức Phật này nói cái nhận thức chúng ta tốt, ý thức chúng ta tốt, tỷ thức chúng ta tốt, tỷ thức chúng ta tốt, thân xứ chúng ta tốt, ý thức chúng ta tốt đó. Thì nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, tỷ xứ, thân xứ này mà nó tốt đó, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái tâm chúng ta tốt, cái nghiệp chúng ta tốt, chỉ để chúng ta tục sinh là có thể mình tốt. Nếu mà chúng ta tận dụng cái thân hình tốt đẹp này để chúng ta tu tập thì chúng ta có nhiều cái niềm thù thắng lắm. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh có ưa nói một điều là một cái người mà tu chính được đạo quả đó, là người đó có cái tháp ba la mật từ quá khứ tục sinh làm người tam nhân. Thì quý vị thấy một người mà tục sinh nó có quả tốt đó, thì trong là những cái tâm quả tục trí đó gọi là có đủ tam nhân vô tha vô sân vô ti, thì lúc mà chúng ta tục sinh nó do những cái thiện nghiệp thanh tịnh của thân hình đoan trang và có tất cả căn tâm sáng. Nên quý vị thấy á, nhiều khi các người ngoại đạo gặp Đức Thế Tôn đó, họ tán thán Đức Thế Tôn, nó nhìn Đức Thế Tôn có tướng các căn tâm sáng, nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là cái lông tai, hay là tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Như vậy thì quý vị thấy những cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn với một cái thân hình đoan chánh, một cái các căn được tâm sáng, đó là một cái điểm để cho người ta khởi lòng tin để quy y Tam Bảo, để tỉnh tính để nghe Đức Phật ngài thuyết giảng. Chính vì điều này nên chúng ta khi mà chúng ta có một cái tâm như vậy đó, thì mình sẽ thấy được Đức Phật ngài gọi cái gì là nhị ngọt, cái gì là nhị ngọt. Nhưng mà bên đó nó có một cái nguy hiểm, một cái nguy hiểm là gì? Khi mà chúng ta có mắt như vậy đó, mà chúng ta có cắt đó, mà chúng ta khởi lên cái tham ái, thì chúng ta sẽ hình thành chúng ta sẽ thấy được mắt chúng ta đó là cái điều kiện mình nói là quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Mắt chúng ta nhìn cắt, giờ chúng ta khởi lên cái tham ái đó, cái tham ái đó là nhân hiện tại. Và khi cái tham ái có thì chúng ta có sự chấp thủ, hãy có chấp thủ thì có thân thủ, có vô minh và hành thiện. Như vậy thì nhìn vào đó, thì Đức Phật này cho chúng ta biết con mắt chúng ta mà nó đẹp như vậy đó, là do cái phước báo công đức của chúng ta, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm, nên gọi là phát nghiệp cố định, do nghiệp lành, nghiệp tốt, nghiệp thiện của chúng ta mà cho chúng ta có một cái mắt, có thần kinh nhãn, hay là có cái nhãn xứ, có nghĩ xứ, tỷ xứ, xứ thân xứ, ý xứ, chúng ta có những cái tốt đẹp. Rồi quý vị thấy khi mà chúng ta có những cái đó đó, mà chúng ta biết được cái mắt chúng ta nó cũng là sắc, rồi cái cảnh sắc nó cũng là sắc, nên nó có thể mình chúng ta gọi chung với nó là cái quả thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi cái tham ái, nó sẽ là cái nhân hiện tại. Nên quý vị thấy từ Đức Phật này nói về cái nhận thức của chúng ta riêng cho gì sắc xứ. Cái này sắc xứ nó là cái đối tượng của nhận thức để bắt được các cái cảnh, như mắt chúng ta nhìn cái tình trạng sắc vật. Thì khi mà nhìn như vậy đó, thì chúng ta có một cái gọi là nhận thức, chúng ta sẽ có một cái sắc thái. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái đối tượng đó là một ngôi nhà đẹp, một khu giường đẹp, một cái áo quần đẹp, một cái đôi dép đẹp, bất cứ chúng ta coi như là bất cứ cái gì mà chúng ta nhìn vào chúng ta biết đẹp, nhưng mà chúng ta khởi lên tham ái, thì nó đều gọi là nhãn họ duyên cái sắc ấy. Nó là cái tiềm não của tham, tiềm thủ đã có một quả tham nó bị nung nấu. Nên nhiều khi có nhiều vị tỷ khưu đó muốn ở một mình, Đức Phật này dạy cho thế nào là ở một mình và thế nào là ở hai mình. Khi mà tôn giả Mi-ga Cha Lá đi đến Thế Tôn mà hỏi Thế Tôn muốn ở một mình, thì Đức Phật ngài nói rằng khi động mắt chúng ta đó, mà nó nhìn cảnh sắc mà không khởi lên tham ái, chúng ta mắt chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta nhìn cảnh sắc thì chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, là chúng ta có một mình. Nhưng mà khi nào chúng ta đó mà khởi lên tham ái, dù chúng ta sống một mình nhưng mà chúng ta vẫn có hai mình. Có hai mình là gì? Khi mà chúng ta sống trong rừng, chúng ta khởi lên tham ái đối với những vật ở trong rừng. Thì khi mà khởi vào cái sự tham ái đối với những vật trong rừng, thì chúng ta vẫn không phải là người sống một mình. Còn khi mà chúng ta sống một mình, chúng ta sống đông người, nhưng mà chúng ta không có khởi lên tham ái, thì dù là đông người nhưng mà chúng ta vẫn sống một mình. Bởi vậy á, Đức Phật nói rằng một mình ở đây có nghĩa là cái sự tịch tình, cái sự yên lặng. Còn khi mà nói đến hai mình á, là do cái có cái hình ảnh của tham ái. Như vậy á, thì quý vị thấy sống một mình á, là mình biết mắt nhìn cảnh sắc, chánh niệm tỉnh giác. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn này nói là ngài tập tập cư một mình, có nghĩa là ngài sống luôn luôn an trụ vào các cái đề mục mà không khởi lên cái tham ái. Vì có tham ái, có tái sanh, có hiện hữu của tham ái, có cái sự ưa thích của tham ái, thì chúng ta sẽ có cái hiện hữu trong tương lai. Nên chúng ta không thể nào là sống một mình, mà chúng ta có cái sự sống hai mình. Chúng ta không có tham ái, chúng ta không có chi phối. Như vậy á, thì Đức Phật ngày nói với chúng ta là tập nghiệp, bởi vì cái nghiệp đó, nghiệp tốt này, nên chúng ta có thể hiểu một người mà có cái thân hình đoan trang là người đã từng tạo ba công đức ở kiếp trước, nên gọi là những cái ba la mật. Và người này nếu mà có cái tâm tục sinh đó, mà vô tham vô sân vô si nữa đó, là người này đầy đủ cái nhân để có thể làm duyên chứng đắc đạo quả kiếp đại được. Nếu người này hữu duyên hữu phước hơn là xuất gia để tu tập theo cái chánh pháp của Đức Phật, là quân bình các quyền, thì tu tập đúng theo chánh pháp của Đức Phật, đó là cơ duyên để được chứng ngộ được đạo quả kiếp đại. Nên Đức Phật ngày mới nói đó, đối với các cái bậc thánh biết được cái vị ngọt, cái gì là vị ngọt, cái vị ngọt mà chúng sanh đam mê, cái vị là nguy hiểm mà bậc thánh thấy được. Chúng sanh đam mê là khi mà có một cái thân hình đẹp, có con mắt đẹp. Nên quý vị thường thường ở trên bên kinh Bắc Tông có nói Ma Đăng Già Nữ mà dụ Ananda đó, nói Ananda thương cái gì, thương con mắt. Thì Đức Phật nói mắt cũng đèn cháo không, mà thương cái miệng, thì cái miệng ke không, mà thương cái lỗ mũi, cái mũi thì cứt mũi không nè. Rồi khi mà thương, nói đủ thương, thương cái đủ thứ hết á, thì tâm kinh Phụ Lăng Nghiêm nó nói là thương đủ thứ như vậy. Thì ngài nói tâm thân này đủ thứ, cái gì cũng dơ bẩn hết. Thì cuối cùng thì Ma Đăng Già Nữ thì không nói được nữa. Thì chúng ta thấy con người chúng ta đó, bởi vì chúng ta có một cái vị ngọt, một cái thân hình mà đoan chánh như vậy, nó là cái sự hấp dẫn đối với đối tượng cái gì. Một cái thân hình mà hấp dẫn như vậy đó, mắt đẹp nè, lỗ mũi đẹp nè, miệng đẹp nè, rồi cái càm đẹp nè, cái lỗ tai đẹp nè, cái thân hình đẹp, thì nó sẽ hấp dẫn rất là nhiều đối tượng. Nên không có cái gì làm lạ mà chúng ta thấy những câu chuyện mà bị Tỳ Kheo Ni nhớ được 7 kiếp á, cái kiếp trước mình là con heo nái á, bây giờ kiếp này mình làm người con gái để lên chịu hoa đó. Thì nhờ cái kiếp là con heo nái được đừng chùa nhân kinh, nên có chuyện tâm thanh lên kiếp này phải làm người con gái. Kiếp trước cái con heo nái là cái địa ngục, trước cái kiếp địa ngục là một cái thanh niên đẹp trai, trước thanh niên đẹp trai là từ trên cõi trời, từ cõi trời là kiếp trước là người con gái, và kiếp trước là con gà mái. Bởi vì quý vị thấy từ cái kiếp của con gà mái ở đường chùa nghe kinh mới sanh làm người con gái, người con gái tu thiền mới sanh lên phạm thiên, từ phạm thiên hết phước ở cõi trời phạm thiên sanh xuống làm thanh niên đẹp trai. Với cái người tu thiền đó thì thanh niên này có các căn đầy đủ và đoan chánh, nên nhìn vào người ta khởi những cái tâm thương và chặt kẻ anh chàng thanh niên này. Và khi mà anh chàng thanh niên này gian dí với người nhiều người như vậy, phạm cái tội tà dâm, từ cái tội tà dâm nó mới rơi xuống địa ngục, từ cái kiếp địa ngục hết mới sanh lên làm con heo nái. Thì chúng ta thấy những cái điều mà mô tả đó cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta sanh làm người và chúng ta từ chư thiên phạm thiên sanh xuống đó, và chúng ta đã phạm xuống rất là nhiều, nhưng cái phước chúng ta đã hơi đi một phần, và chúng ta không còn tồn tại trên cõi trời. Chúng ta từ cõi trời chúng ta sanh xuống đây là một người nam, một người nữ đoan chánh, đoan chánh có các căn tâm sáng, có một cái thân hình đẹp tịch bình hoạn, thì chúng ta phải nói rằng đó là cái điểm ngọt của chúng ta. Và cái điểm ngọt này làm chúng ta có ái tử thân phượng, và chúng ta có một cái thân hình đẹp vậy đi tu uổng cái gì. Nên quý vị biết rằng bữa hôm trước chúng tôi ngồi ở trên xe đó, mà ba bốn sư ngồi đó, rồi mấy sư hỏi chúng tôi rằng người đời mình, mấy sư mình tu hành còn trẻ như vậy đó, thì theo như tất cả vậy thì người đời họ có mấy phần trăm để đánh giá mình. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể chúng ta nói đến 9% có nghĩa là mình đi tu thì uổng á. Còn mấy cái kia thì nói 85% người đời mà đánh giá mình còn đẹp, đi tu thì là uổng, mình đẹp trai, mình có này kia nào. Thì chúng tôi nói rằng hồi xưa từ lúc mà chúng tôi còn trẻ đó, thì luôn đã có một sư cô như quý vị, khi mà thấy chúng tôi đi tu thì nói ông đẹp như gì mà tu uổng vậy. Mà là sư cô rồi đó quý vị. Nên lúc bây giờ chúng tôi nói với sư đó, ngày xưa tôi còn nhớ chúng tôi gặp một cái sư cô đó, một sư cô đó thấy tôi chúng tôi như vậy, nó nói là sao mà ông đi tu uổng vậy. Thì quý vị có thấy rằng chúng ta có một cái vị ngọt, và cái vị ngọt đó đó làm cho nhiều người họ đam mê chúng ta. Nên quý vị thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài biết được cái vấn đề này, nên Ngài mới dạy chúng ta đó là chúng ta làm sao mà chúng ta phải khéo léo để sống là một cái người cư sĩ, chấp nhận được là và sống theo lời Phật đạo sư, cũng là chúng ta không phạm tội lại nữa. Chúng ta sống đoan chánh trong cái đời sống người cư sĩ là một cái điều cực kỳ khó. Nên quý vị biết rằng trong đời mình biết bao nhiêu cái những quả xảy ra cho người ta đều là do người ta có vấn đề. Có vấn đề, một người nam có vấn đề với một người nữ khác, một người nữ có vấn đề với người nam khác, và tranh đá chuyện mà thanh toán lẫn nhau, tranh đá chuyện giết chóc lẫn nhau. Và quý vị biết một ngày chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu cái vụ thương tâm mà xảy ra giữa bệnh nhân ghen tuông mà đó. Nên quý vị biết rằng chúng ta Đức Phật này biết được chúng ta có vị ngọt và chúng ta có nguy hiểm rất là nhiều. Cái nguy hiểm là chúng ta phải đổi tâm mạng chúng ta, cái nguy hiểm là các đọa xứ đang chờ đợi chúng ta. Nếu mà chúng ta không có làm tốt đó, thì chúng ta đã đánh mất cái kết quả tốt này rồi, thì chúng ta tạo cái nhân xấu rồi, chúng ta sẽ có một cái thân hình tiếp tục tiếp sau, và chúng ta sanh ra làm những cái loại rất là khổ. Có những lúc mà chúng ta ngồi coi thế giới động vật, quý vị biết đó, những con thú như là con sư tử đó, nó muốn duy trì loài giống mà phải giết những con sư tử khác. Mà quý vị biết những con sư tử không sống thọ, những sư tử địch không sống thọ được. Tại sao? Vì nó muốn duy trì loài giống, nó biết bao nhiêu con sư tử từ cái thở mà nó chinh phục bầy đàn, rồi biết bao nhiêu con sư tử đã đến đánh nó, và nó biết bao nhiêu cận sống chết, rồi nó mới tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng cái thương thảm của nó vẫn có. Một lúc là nó hơi lớn một chút xíu, yếu đi á. Hoặc là nó có một con mà bệnh sư tử kia ba con tới đánh nó cũng bị chết. Thì có những lúc như vậy đó, thì quý vị thấy khi mình không làm người tương đối mình còn cái nghề lối của tàn quý, nên mình còn hạnh phúc như vậy. Nhưng mà sanh vào những loại thức sanh rồi đó, cái tàn quý nó không còn nữa, nó không có biết tội lỗi, nó không có sợ tội lỗi, nên nó sống với cái niềm vui của hay là sự duy trì của loài giống nó đó. Nó có một cái hình ảnh mà mình thấy nó rất là kinh sợ, kinh sợ chứ không phải như con người chúng ta. Và chúng ta cũng thấy ở trên con người chúng ta đó, có nhiều khi người ta cái thời mà cổ đại đó, người ta muốn được chinh phục đó, thì người ta trở thành giống như là những con sư tử gì đó, ta đấu giáp, đóng võ đài ra quấn cái này kia, mình nhìn thấy không khác những con thú để được lòng mọi người. Thì những hình ảnh đó chúng ta biết Đức Phật ngày nói rằng cái vị ngọt và cái nguy hiểm đó, cái nguy hiểm người này đã dính vào cái nguy hiểm mà người này không có tỉnh thức, và vì cái nguy hiểm đó làm cho người này sao cái thân quả mình chung rất là đau khổ, rất là đau khổ, nghĩa là họ đỏ bằng những cái đỏ xứ và tăng vào những địa ngục và chịu những quả mà chính do họ gây ra, chứ không phải do một cái đấng thượng đế mà chính họ tạo ra những cái hành động, họ làm tổn thương họ khi họ. Quý vị biết con người mà chúng tôi nói quý vị, con người khi mà sanh ra có phước đó, khiến cái thân hình chúng ta cũng rất là đặc biệt. Bởi quý vị nghe nói được những cái vị Bồ Tát đó, mà hay là những cái vị có phước báo đó, cái xương nó cấu hình cái xương của người đó cũng đặc biệt lắm quý vị. Nên cái người đó có sức khỏe rất kinh hồn. Nên khi mà người đó mà đem cái đó ra mà đấm đấu với ai đó, thì sẽ gây tổn thương cho người kia rất là nhiều. Nên quý vị thấy những cái người mà lên võ đài mà họ có cái thân hình, có một cái mình gọi là có nội lực, thì phải nói là người đó có phước báo rất là nhiều, và họ đang làm khổ chúng sanh, họ đang bị cái nguy hại mà họ không thấy được, nên họ dùng cái thân của họ đó làm tổn thương nhiều người. Và khi tổn thương nhiều người đó, chắc chắn họ phải lãnh cái hậu quả, những cái hậu quả cho tương lai. Chính vì như vậy nên Đức Phật này dạy chúng ta đó, các cái bậc thánh là các cái vị đã thấy được con mắt đó, nó là khổ. Nó là khổ vì nó là vô thường. Con mắt vô thường là gì? Ví dụ chúng ta có đẹp tới mức độ nào đi, ví dụ chị các nghe những câu chuyện mình vui vui và nói là ngày xưa như vậy Bạch Tuyết cũng có chiến thần vậy đó, hỏi về chiến thần những cái ai đẹp thì chiến thần sau khi mà nói với bà đó là ngày xưa bà đẹp biết cần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Có nghĩa là ngày xưa thì bà đẹp lắm, nhưng mà bây giờ đó là Bạch Tuyết đẹp hơn bà. Thì bà mới tìm đến cách để hại Bạch Tuyết. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì giờ chúng ta cũng thấy rằng mắt chúng ta là vô thường. Một thở nào đó con mắt nó đẹp, nhưng mà rồi nó chảy ghèn, nó lão mại, nó kém tính thị giác, hoặc là có lỗ tai chúng ta kém tính giác, cái lỗ mũi chúng ta cũng vậy, cái miệng chúng ta vậy, cái thân chúng ta vậy. Vì Đức Phật thì nói nó là vô thường, nên thường thường nó có cái vị ngọt và nó có vô thường, nó đem đến cái sự khổ cho con người chúng ta. Vì nó có vô thường nên nó không có thường hàng. Một cái người mà không thấy được cái vô thường đó, thì bị đam mê, bị ngọt. Nên cái vị nó không có thể nào từ bỏ cái đời sống khi một thân hình đẹp đẽ đến xuất gia. Có một kiếp nào đó họ bệnh hoạn, họ tàn tật thì họ mới đọc trường. Kiếp mà thật sự có không định đoan can thì không bao giờ không mới đọc trường. Luôn cả họ có gặp người khác đi tu mà đẹp, có thân hình đẹp mà cũng đi tu uổng vậy. Thì quý vị thấy những cái điều đó mà Đức Phật ngày nói đó, nó chẳng qua là một cái hình ảnh đẹp để người ta khởi không cái tham ái, gọi là ái, cái ái thử thân phượng đó, là một cái sự luyến ái sắc thân với chúng ta. Chúng ta có cái thân đẹp, chúng ta luyến ái sắc thân, chúng ta rất là nặng nề. Nên ái thử thân phượng là một cái loại cột trói đối với chúng sanh. Nên Đức Phật nói rằng có vị ngọt đó, nên nó bị vị ngọt cột trói đó. Nó có nguy hiểm nên mình tí thấy được nguy hiểm nó cũng thoát ly. Còn đối với chúng sanh không thấy được cái nguy hiểm đó nên chúng sanh không có thoát ly được. Không có thoát ly được cái vị ngọt đó nên chúng sanh bị đam mê cái vị ngọt đó. Nhưng mà người trí thì nhìn thấy mắt nó bị vô thường, tai nó bị vô thường, mũi nó bị vô thường, miệng nó bị vô thường, thân nó bị vô thường, trí nó bị vô thường. Có nghĩa là cái tâm chúng ta đó. Quý vị biết chúng ta ngồi nói chuyện với sư cũng nói gì nè. Thường thường cái người già đó, khi họ về già đó, họ thấy mình tu vậy họ mừng lắm. Họ thường nói là nếu mà tôi còn trẻ như sư, tôi sẽ đi tu giống như sư. Nhưng mà khi mà họ tái sanh đã là một kiếp khác á, kiếp sau họ sanh họ trẻ đẹp á, khi họ đi tu họ không tu không gì. Nhưng mà cái kiếp này họ cái thân hình họ tàn bạ rồi đó, đời sống ngọt bùi cay đắng gì họ đã từng trải qua để họ tồn tại, họ vượt qua biết bao nhiêu gian nan cực khổ. Ví dụ bây giờ rồi họ biết đi chùa, nhưng mà giờ họ nhìn vào mình họ nói rằng nếu mà tôi còn nhỏ, hồi xưa tôi còn nhỏ như cứ tôi tỉnh tâm. Bây giờ họ có nhận thức đó, nhưng mà nếu mà kiếp sau họ sanh làm người nữa thì họ cũng vẫn không tu cái gì. Họ bị cái đẹp của thân này đó, bị cái đẹp của thân thể mỹ miều đó. Nên Đức Phật ngày mới nói con người chúng ta có cái vị ngọt, mà chúng ta bị vị ngọt nó cột trói chúng ta. Nên nó khi mà cái vị ngọt nó bị bại rồi đó, tức là chúng ta già cả các căn đó, nó luôn mờ rồi, thân hình nó mất cái vẻ mà nhanh nhẹn rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta mới muốn đi tu, chúng ta là một người Phật tử, chúng ta thấy điều này. Có nghĩa là lúc mà chúng ta già cả, chúng ta gần đất quá trời rồi đó, thì chúng ta nhìn lại cái người tu đó, thì chúng ta có thể là nói, ồ, biết con trẻ hồi xưa con, bây giờ nếu mà con còn trẻ như bây giờ, hồi xưa con biết con trẻ như tôi. Nhưng mà khi về già là họ nói như vậy, nhưng mà nếu mà cho họ tái sanh đó là người nữa, họ cũng vẫn bị ngọt đó, làm cho họ cũng vẫn không tiếp tục tu được. Họ cũng tiếp tục một kiếp sống khác nữa. Khi đến già rồi thì họ lại có thể đời đánh đá, đời đau khổ, họ trải qua cái đường đời gian nan khốc liệt rồi. Mà bây giờ họ thấy được, họ ý thức được, thì họ nói họ muốn đi tu. Thì quý vị thấy rằng chúng sanh nó cứ quanh quẩn, luôn luôn bị hối hận, luôn luôn bị rây rứt, luôn luôn ăn năn trong cuộc đời này. Chính vì đó, Đức Phật này nói rằng chúng sanh đó bị cái sự khổ đau nó dày kéo, rồi cái vị ngọt nó cột trói chúng sanh, nên chúng sanh nó cứ lạc hộp lên, lạc hộp xuống, lạc hộp hoài như vậy, chứ không có thể nào thoát khỏi cái sự lạc hộp đó. Vì chúng sanh còn bị cái vị ngọt, cái phiền não đó, nó cột trói trong tâm tư, cái tiền nhiên phiền não nó, cái tha mái phiền não tiền nhiên đó, nó tầm tiền càng trong con người chúng ta. Chính vì như vậy nên chúng ta không có thể nào thoát ra được cái vị ngọt này. Nên chúng ta rất là khó để mà có thể thoát ly được. Nên Đức Phật ngài nói rằng năm quả hiện tại là đều thoát ra, bây giờ nhân cũng năm mà đề xa quả là thì là cũng năm. Bây giờ năm nhân quá khứ lớn thai á, năm quả hiện tại là đều thoát ra. Bởi vì khi mà chúng ta có cái quả hiện tại thì chúng ta có những niềm vui, chúng ta cũng bị những niềm vui đó cột trói chúng ta, những cái niềm vui, những cái sự phiêu mạn về sắc đẹp, phiêu mạn về tài sản, khi mà danh vọng, khi mà về địa vị đó, những cái tình yêu mẹ nó vẫn còn khá chúng ta. Chúng ta có những điều đó thì theo Phật giáo là những cái phước báo chúng ta có. Những cái sự khéo tu tập của chúng ta từ phía trước, bây giờ chúng ta sanh ra một người có một cái thân mình đẹp, có một sắc đẹp đẹp, đẹp một gia tộc quý thái, có một cái tài sản lớn, nhưng mà chúng ta thường kiêu mạn về nó. Và chúng ta không bao giờ nghĩ chín chắn về nó được. Vì không nghĩ chín chắn như vậy, chúng ta không có thể làm tiếp tục để tu tập. Và chúng ta từ trên cao chúng ta lộ quan chúng ta nhìn lại. Từ những cái thân hình mà tốt đẹp là chúng ta lại không tạo những chuyện từ công đức, rồi chúng ta để bơi đi với thời gian, tàn tạ với tuổi già, rồi chúng ta không có tạo được những chuyện từ công đức. Chúng ta ra đời bằng một cái phước báo, nhưng mà chúng ta từ giả được đời bằng sự mòn của phước báo, chúng ta không còn cái gì nữa. Rồi chính vì như vậy đó, nên sau khi chết đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng chúng sanh mà sanh thì ở trời người đó ít như là cái chuyện con bò, là chúng sanh rơi vào khổ cảnh nó nhiều như con bò. Chúng sanh bị đam mê với vị ngọt của thân thể này rồi, họ đã hành động bằng cái sự đam mê đó, họ tiếp tục tạo những cái hành động đam mê đó, và họ đã lôi cuốn họ rơi vào khổ, trong khổ đau nó nhiều như là số lông con bò. Thỉnh thoảng có một người và một vài chúng sanh sinh được ở trời ít như là chừng con bò. Thì khi mà chúng ta hiểu được điều này nè, chúng ta mới thấy được cái Đức Phật Ngài nói rằng cái sắc thần kinh nó là sắc nghiệp, sắc tính nam tính hay nữ tính là sắc nghiệp, sắc mạng người là sắc nghiệp, sắc ý vật là sắc nghiệp. Nên cái gì thấy cái trái tim của chúng ta đó là cái sắc nghiệp. Nên khi mà chúng ta thấy nói về tâm ý xứ là một số vị nói rằng cái trái tim chúng ta là cái chỗ mà gọi là sắc ý vật trụ, hay là cái não của chúng ta, hay là cái tâm hồn kiếp của chúng ta. Nhưng mà nơi đây á, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái ý vật nó là cái mạng quyền, nó là sắc nghiệp, sắc nghiệp cố định. Như vậy là khi mà nghiệp nó còn đó, nên quý vị thấy một cái người mà sống á, Đức Phật Ngài nói rằng còn thức, còn nghiệp, còn tuổi thọ, còn hơi ấm, là gọi là còn người sống. Nhưng mà cái nghiệp, nghiệp nó tan rã rồi, thức tan rã rồi, thì cái thân đó sẽ gọi là sắc chết. Như vậy thì những cái điều này á, cái nghiệp mà nó còn duy trì cái thân chúng ta đó, là cái sắc ý vật nó còn, thì gọi là chúng ta còn cái chỗ để cho tâm nương. Còn khi mà cái sắc ý vật mà nó mất rồi đó, thì đồng nghĩa với chúng ta chết. Cái nghiệp nó tan rã từ ở đây rồi, đồng nó tái sanh kiếp khác. Cái thức nó bắt đầu được hình thành cái thức mới đi tái sanh nữa. Nên mới nói rằng năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại. Năm nhân quá khứ là gì? Vô minh và hành nó là cái nhân quá khứ, nhưng mà vô minh và hành nào cũng có cái vũ và á và vũ hết. Thì khi mà chúng ta có năm cái nhân đó là chúng ta có năm cái quả là thức, danh, tạc, lục, nhật, thức, thọ. Từ cái thọ duyên cho ái, chúng ta thủ, có vô minh, vũ và hành. Như vậy chúng ta có năm nhân hiện tại, tiếp tục là chúng ta sẽ đưa đến năm quả tương lai. Như vậy chính cái dòng luân hồi sanh tử quanh quẩn này nó cứ lôi kéo chúng ta từ cái kiếp luân hồi đến kiếp luân hồi kia, mà nó nhiều đến vô tận như vậy. Nên nhiều khi chúng tôi nói trong những bài pháp cũng tự nhắc nhở mình, như là Đức Phật Ngài đã tu bảy a tăng thì phát nguyện trong tâm, chính a tăng thì phát nguyện lời, bốn a tăng thì được thọ khí. Mà một a tăng thì được ví dụ như một học hạt cải cao 16 cây số, ngang 16 cây số, 100 năm có vị chư thiên lấy hạt cải đó. Nhưng mà lấy hết 20 cái hạt cải như vậy rồi Ngài cũng thành Phật rồi. Nhưng mà chúng ta có thể luân hồi hơn cái sự luân hồi của Ngài phát nguyện tu hành, mà chúng ta có bây giờ chúng ta không có thành tựu cái gì hết. Không thành tựu thiền định, không thành tựu đạo quả, không được pháp dạng thanh tịnh gì hết, thì chúng ta còn không biết bao nhiêu sự sanh tử nữa. Thì vì chúng ta không hiểu được cái gì là vị ngọt, và chúng ta bị vị ngọt cái cột trái chúng ta. Và nếu mà duyên mang hữu tướng, tới lúc nào đó chúng ta đạt được Đức Phật, tới lúc nào đó chúng ta được nghe cái tăng thuyết giảng, thì chúng ta thấy được tám nội tướng này là vị ngọt. Chính cái vị ngọt của mắt đẹp, tai đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, thân đẹp, mà cái tâm hồn mình đẹp, mà mình đã có nhiều người thương yêu mình, có nhiều người chờ đợi mình, và biết trong cái sự thương yêu chờ đợi đó mình đã làm được biết bao nhiêu người đau khổ. Chính vì như vậy đó, mình phải lãnh lấy hậu quả luân hồi thiền như vậy. Chúng ta thuyền tòa, chúng ta gì? Cái bài pháp hôm nay giảng được 6 lời thứ thì cũng cố gắng giảng trong vòng 6 lời thứ này để kết thúc cái buổi giảng hôm nay nó đúng như là trình bày. Con có tay chúng dân ở phần trước đến chị Tăng, chị Lực Tựa đến chị Nữ, rồi đến Lực Tựa đến chị Chim, chị Tựa đến 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 chị Tựa
tiếng đất tính tác tình mong thì tiếng đất tình mong. Bây giờ thì tôi xin giải quyết là có thể bày
sao thú cái chuyện này được pháp tăng và chỉ tôn đức Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi qua cái đề tài sáu nội xứ, và trong sáu nội xứ này thứ nhất xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến để trả lời cho câu thoại lần đầu tiên. Không biết đại đức Huệ Tiến giờ vật đại đức Huệ Tiến khi mà chúng ta đọc về sáu nội xứ thì chúng ta nhận ra ngay rằng sáu cái pháp này được dùng rất là nhiều chữ như là xứ, là căn, là quyền, cũng là giới. Thì cái nhìn của Đại Đức Huệ Tiến khi mà Đức Thế Tôn gọi rằng sáu căn và sự hoạt động của sáu căn nó nói lên toàn diện sự hiện hữu của chúng sanh ở đời, thì phải chăng rằng ngoài sáu căn đó cái gọi là chúng sanh không còn có một cái gì khác ngoài sáu căn, hay là còn có cái gì khác mà chúng ta chưa tính vào sáu căn đó? Xin thỉnh ý của Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giả, Nam mô Tham Bà Giả, Nam mô Sang Đại Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, là Đức Pháp Đăng, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong Zoom. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Con kính bạch Thượng Tọa. Khi mà chúng ta đề cập đến sáu cái căn thì khi mà chúng ta biết căn hay là ở cái xứ là một cái nơi chốn mà con mắt nó thấy được cái cảnh sắc, lỗ tai nghe được cái tiếng, mũi ngửi cái mùi thơm hay là mùi thối, lưỡi nếm những cái vị, thân thì xúc chạm và ý thì suy nghĩ các pháp. Và khi mà một vị hành giả tu tập qua những cái khía cạnh của sáu cái xứ này thì với những cái sự xuất ly của tham ái, những cái sự xuất ly vì hành giả cần phải hiểu rõ và thấy rõ, như khi mà con mắt thấy được cái sắc tốt hay là xấu, cho dù sắc tốt hay là sắc xấu, vị hành giả hay vị theo đó phải có an trú vào cái chánh niệm tỉnh giác. Tai nghe tiếng cũng vậy, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và khi mà thức chi được hay là biết được các cảnh an trú chánh niệm và tỉnh giác, và những điều đó nếu như mà chúng ta thấy thông thường, tại sao lại phải tu tập ở trên những cái khía cạnh bình thường là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi vân vân? Bởi vì chính nó là cái nơi xuất phát để làm cho chúng sanh phải đau khổ, sầu bi, Bởi vì khi mà một người mà hiện hữu, họ có một cái phước báo, họ được thân tướng tốt đẹp, họ được đầy đủ ngũ căn, và họ không có thiếu thốn những cái chi phần nào, thì như vậy người ấy chúng ta tạm gọi là một người có một cái phước báo. Và một cái sự hiện hữu của chúng sanh ở cõi nhân loại thì chúng ta thấy một người cần phải có đầy đủ những cái giác quan hay là những cái chi phần của cơ thể, phải có mắt đầy đủ. Nếu như mà thiếu một trong hai con mắt hay là không có mắt thì như vậy cái chúng sanh này coi như là cũng có một cái sự thiếu thốn và khiếm khuyết. Nếu mà nói rằng là sáu căn để nói lên toàn bộ những cái sự hiện hữu của chúng sanh thì theo sự suy nghĩ của con là khi mà chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta biết ở những cái cảnh giới của các vị Phạm Thiên, như là ở trên các cõi trời chúng sanh có cái các vị chư thiên, các vị Phạm Thiên có một cái thân hình, có một cái đời sống nó khác biệt. Như là những vị Phạm Thiên thì những vị Phạm Thiên ở trong cõi trời sắc giới, và những vị Phạm Thiên ở cõi trời vô sắc giới. Có những vị Phạm Thiên thì không có sự xúc chạm của những cái mùi hương, bởi vì thực chất các vị Phạm Thiên ở trên những cái cõi mà các vị đã chứng được như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, hoặc là các vị ở cõi vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, thì những cảnh giới đó các vị chư thiên ấy, các vị Phạm Thiên ấy cũng là một chúng sanh. Nhưng những vị ấy thì không có thật sự là, nếu mà nói rằng là có đầy đủ những lục căn đó, thì một vị Phạm Thiên sống ở trên cõi trời Phạm Thiên, vị này hưởng cái năng lực của cái thiền định, và vị này không có dùng những cái vật thực như ở cõi dục giới. Chúng ta cần phải ăn, chúng ta cần phải nhai nếm, đụng chạm, vân vân. Thì khi mà những cái đối tượng của ngũ căn làm cho chúng ta phải bị chi phối và phải bị khổ ở trong những lúc mà chúng ta không có thấy rõ được cái sự vô thường, bởi vì chúng ta tiếp xúc, chúng ta đụng chạm và chúng ta nắm giữ những cái pháp. Như vậy thì trong lúc mà một vị hành giả tu tập, vị này cần phải điếm tri và cần phải hiểu những cái sự hiện hữu của chúng sanh, để khi mà chúng ta tu tập chúng ta biết rằng cái nơi nào là cái nơi mà chúng sanh phải bị thọ khổ, hay là có một cái cuộc sống vừa khổ vừa lạc, và có một cái cuộc sống hoàn toàn hưởng những cái thiền định. Như ở cõi địa ngục thì chúng sanh ở đó do cái hoàn cảnh, vì các cái chúng sanh ở cõi địa ngục bị cái ác nghiệp, thế nên các chúng sanh đó luôn luôn bị đói khổ, luôn luôn bị đốt nóng và bị nghiệp ác quả xấu nó hành hạ, và nó làm cho các chúng sanh đó phải bị khổ đau. Còn ở cõi nhân loại của chúng ta thì có những người thì họ sống một cuộc sống được giàu sang, được phú túc đầy đủ, và có những hạng người thân nhân loại nhưng sống với cái đời sống như là chúng sanh ở cõi địa ngục. Mặt mày họ dữ tợn và họ luôn luôn bị đói khát và thấy những cái cảnh tượng chết chóc, ghê sợ, rùng rợn. Thì như vậy, một cảnh giới địa ngục, cảnh giới chuyên môn chúng sanh phải bị thọ khổ, không có lấy gì là niềm vui, giàu một chút thoáng qua cũng không có. Những cái vị tội nhân ở nơi địa ngục chỉ hưởng thọ những cái quả khổ, chớ không có được sung sướng và không có an lạc. Còn cõi nhân loại thì tương đối được khỏe hơn, có những chúng sanh an lạc cũng có và khổ đau cũng có, nó chung đụng và nó thể hiện ra một cái cảnh giới vừa có cái sự an lạc và vừa có cái sự khổ đau. Thì những cái vị phạm thiên ở trên cõi trời do nhân quá khứ các vị từng tu tập những thiện pháp và chứng được các thiền chứng và thánh trí, do đó thì cái sự hưởng thụ và các vị phạm thiên sống với nội tâm và cái sắc pháp của các vị ấy nó được chói sáng, nhưng những cái sắc pháp của các vị đó không có phải nuôi dưỡng bằng những cái vật thực thô như của chúng ta. Chúng ta phải ăn uống, phải nhai nếm vân vân. Còn các vị phạm thiên thì không có ăn uống và nhai nếm, chỉ sống bằng cái sự hỷ lạc của thiền định thôi. Do đó thì tính chất của chúng sanh do cái khuynh hướng ái nhiễm và thuộc về bất thiện và có cái khuynh hướng lầm lạc, từ cái nguồn gốc tham sân và si thì sẽ cảm thọ những cái quả dị thục, nghiệp báo mãi mãi không dứt. Và khi mà một người mà làm thiện thì như chúng ta biết là họ có được, khi mà họ sanh ra, đời sống của chúng sanh có cái thiện pháp, mắt của họ luôn luôn nhìn thấy những cảnh sắc tốt, tai của họ thường được nghe những cái âm thanh nó dễ nghe, dễ chịu, và họ sống cuộc sống như là một cái vị tiểu chư thiên, những vị vua chúa, họ muốn ăn thì họ ăn, họ muốn hưởng thụ dục lạc lúc nào cũng được. Như vậy thì toàn bộ những cái sự hiện hữu của chúng sanh nó không có đồng nhất. Có những chúng sanh ưu thắng và có những cái chúng sanh hạ liệt. Do vậy thì theo con nghĩ là sáu căn nói lên cái sự hiện hữu của chúng sanh, nó có những cái khía cạnh ưu liệt, ưu và những cái khía cạnh không có được tốt hay là hạ liệt, do mỗi cái hạnh nghiệp của chúng sanh phải lãnh thọ. Khi mà chúng sanh đó họ hành động như thế nào và họ làm như thế nào. Và con xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu thôi. Con xin được viết lời nơi đây. Kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thà Giá.
Kính trần đại đức Huệ Tín, xin được trở lại với đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin hỏi đại đức Đại đức. Đại đức Pháp Đăng, đối với nhiều người đó thì sự hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình biết vậy thì để cho biết thôi. Nhưng mà nếu với một hành giả tu tập đó, thì cái sự nhận diện và phân biệt sáu căn đó nó có lợi ích gì? Hay là nó chỉ là một thứ kiến thức mình biết để cho có biết vậy thôi? Kính thỉnh Đại Đức Phật Pháp Đăng.
Trong câu hỏi của chúng ta thì quý vị thấy đối với Đức Phật thì biết mắt chúng ta thì chúng ta có đau khổ gì chúng ta cũng mắt, nhưng mà cái người chúng ta nó không có tìm ra được cái điều kiện này. Ví dụ như người khi mình nói mình thương cô nào đó thì người ta là quýnh lộn, ghét lộn cổ, mình nói chắc hỏi cái đuôi cho nó thấy mấy là này. Chỉ biết rằng tất cả những cái đau khổ đó người ta nói ra đó, nó cũng đều xuất phát từ cái ngày xưa mình thấy được những cái đó, làm mình khởi lên sự thương yêu người đó, và chính mình thương yêu mình muốn có người đó, rồi khi có người đó mình sống chung với người đó, có sống chung với người đó mình biết bao nhiêu cái sự đau khổ xảy ra. Nên nhiều khi mình nói mình cắt thờ cái người đối phương của mình, nhưng mà không khi mình cắt thờ mình. Nên đối với Đức Phật á, thì ngày dạy chúng ta phải nhìn nhận cái sự khổ đau này tự thân chúng ta mà nó có cái không phải từ của đối tượng một người. Đối với người đấy, một người mình thấy người đó mình thương, mình không có người đó mình cũng thương người khác. Có cái điểm như vậy đấy. Nên mình thấy trong ngày nào mình còn con mắt mình nó gây cái hệ lụy cho mình. Nếu mình, bởi vì Đức Phật này nói cái người mà thấy con mắt nó là vô thường, vì nó như vậy nó có nghĩa là, ví dụ gì thấy con mắt vô thường là nó đến một vị đế vương nhìn người phụ nữ đẹp, không muốn người phụ nữ làm thêm tiếp, nhưng mà các vị nhìn họ chỉ ở người phụ nữ một lần, nhưng mà sau khi họ được rồi họ nhìn cái người phụ nữ đẹp rồi họ cũng muốn người kia, nên cái gì thấy không lạ gì mà ông vua nào cũng không có lâu hết, vì tam cung lục diện vì biết bao nhiêu vậy. Nhưng mà khi ông chết sớm hay là ông bị sự cố đau thì ông không nhìn nhận ra là chính con mắt của ông đã không có thu thúc, nên nó đã kéo theo bao nhiêu khổ đau cho người khác, mà chính cái bản thân những người tiền tụy của khổ đau rồi. Và con mắt nó cũng làm chúng ta sao khác hoài cái gì, nó giống như là cái túi không đáng vậy. chúng ta có bỏ vô bao nhiêu thì nó cũng không đầy, nên cái kiếp linh hồn nó vô tận đến độ như thế này. Nên quý vị thấy một cái người trong cái bài kinh, quý vị nào có vô trong cái tương ưng một kinh thì quý vị sẽ thấy một loạt Đức Phật nhà này tương ưng nội tứ, ngoại tứ và xuất tứ. Thì quý vị sẽ vào đó những cái thầy Đức Phật vừa nói rất là nhiều, rất là nhiều về cái nội tứ này. Nội tứ là mắt, mắt của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này nói với các cái vị thì tu mắt là vô thường. Bởi vậy mình nhìn cái gì đẹp, mình được cái đó rồi mình có thể thấy đẹp khác đẹp. Nên đâu có phải là mình thấy cái đẹp đẹp là đẹp hoài đâu quý vị. Nên quý vị thấy có nhiều khi người ta nói, người ta biết, người ta cũng nói khi một người nam người nữ mà thương nhau đó, thấy đẹp nhưng mà sau thời gian sau họ hỏi em còn đẹp không, thì nếu người ta nói thật lòng người ta nói em rất đẹp rồi, chứ mình chỉ đẹp. Bởi vì chính con mắt nó là vô thường, nhìn cái cảnh này khi đó nó có một cảm giác một cái tham ái, nhưng mà sau rồi một thời gian sau nó sẽ không còn cảm giác được, nó không còn cảm giác được gì. Nên quý vị thấy Đức Phật nói mắt là vô thường như vậy đó, thể cái gì vô thường là khổ, mà cái gì vô khổ là cái đó là vô ngã, là không phải là tôi, là của tôi. Với cái chánh trí tuệ như thực quán người đó cũng thấy cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy khi mà người đó thấy rằng mắt không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, như thực quán mắt là vô thường, cái gì vô thường đó là khổ, vì nó thay đổi hoài, luôn cả mắt nó cũng lão ngoại, cũng già luôn, cũng biết đổi. Rồi từ những cái mắt thấy nó cũng có những cảm thái khác như vậy. Như vậy khi mà mình thấy như là lời Đức Phật nói, một cái gì thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với tâm, nhàm chán đối với ý. Do vị ấy nhàm chán là vị đã ly tham và vị đã được giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy đối với Đức Phật là mình biết được, mình nói về mắt là mình nói quá khứ nó cũng đã như vậy rồi, vị lai nó cũng như vậy, hiện tại nó cũng như vậy rồi. Mắt nó chỉ thấy cảnh sắc và nó cũng bị vô thường, nó cũng bị tham mãi, nó cũng bị nó bị như vậy nên cái đó nó là vô thường, nó thay đổi. Và khi mà quá khứ nó cũng đã như vậy rồi, hiện tại nó cũng như vậy, tương lai cũng như vậy, nên những cái vị thánh thấy điểm nhàn nhạt mới đoạn diệt được. Khi mà thấy như vậy á, cái gì quá khứ hiện tại vị lai, mắt nó là quá khứ hiện tại vị lai, như vậy là cũng là vô thường. Như vậy khi mình Đức Phật nói như vậy đó thì những vị đó phải nhàm chán là gì? Con mắt của mình đó, lòng tham nó vô đại, không bao giờ nó đủ hết. Nên nhiều khi mình hiểu được như vậy, nên nhiều khi mình thấy mình gặp thấy thương người này, gặp thấy thương người kia, gặp thấy thương người nọ, thì mắt mình thấy mình thấy vui sướng, họ có vui gì, có thấy một người nào đem người đó về rồi, ông ta họ thấy người khác, họ lại đam mê người khác. Như vậy thì con người chúng ta nếu có cái duy nguyện như vậy thì chúng ta cũng sẽ thực hành như vậy, như vị vua được thôi. Chúng ta đừng nghĩ vị vua là người không có trí hay là không có sản xuất, họ không có trí sản xuất, nhưng mà họ cũng bị trong mắt nó vô thường, nó chi phối làm cho họ sợ đến những hệ lụy. Nên Đức Phật ngài nói vị thánh đệ tử thấy được như vậy nên nó không quan hệ tới mặt, hiện tại cũng vậy và tương lai nó cũng vậy, nên nó không có quan hệ với nó, nên nhàn nhạt đó. Thì nhầm chán như vậy mới ly tham nó được, thì ly tham như vậy mới chấm dứt cái hệ lụy mà nó đem lại cho chúng ta. Đó là cái sự khổ lực nhé, được gọi là nguy hiểm, chúng ta biết bao nhiêu cái nguy hiểm. Thì chỉ có khi nào chúng ta nhầm chán nó, chúng ta ly tham nó, chúng ta ly tham nó, chúng ta mới đọc nghiệp nó. Kể cả quá khứ, hiện tại, vị lai, mắt cũng như vậy. Nên vị thánh đệ tử không có hối tiếc đối với mắt. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. Khi mà không có hối tiếc như vậy, không có hoan hỷ với mắt hiện tại luôn, cũng nhàm chán với mắt hiện tại. Như vậy thì chính Đức Phật này nói lên như vậy đó, thì chúng ta mới thấy đối với chúng ta đừng có nghĩ chính con mắt nó là cái quả hiện tại, nó là nhân hiện tại. Khi mà nó phải là tham ái nó sẽ không nhân hiện tại. Nên quý vị thấy mắt và cảnh sắc nó cũng là sắc pháp thôi, mà cái tâm chúng ta biết cảm nhận cái sắc này đó, chúng ta khởi lên cái tham ái, chính đó là cái đó là cái sự cột cói, đó là nó cột cói cái phiền não mình. Và như vậy nên chúng ta cứ quanh quẩn như vậy mà chúng ta phải nhận diện được cái biểu hiện của con mắt,
Và khi một hành giả mà có chánh niệm chánh giác như vậy đó, mình thấy rằng cái sự đau khổ nó đừng nói ở bên ngoài, cái đau khổ nó tính chính ở trong bên trong mình, có quả hiện tại, rồi mình nói với nhân hiện tại, rồi mình đưa đến cái khổ đau tương lai, cái sanh tử luân hồi. Nên quý vị thấy người ta nói rằng mến tội dục với sanh tội dục, mê hồng trần tinh tấn trần. Vì những câu này là những cái nói đến cái hình ảnh của tham ái. Và khi mắt chúng ta có, mà chúng ta trở nên tham ái, ta chúng ta có, chúng ta trở nên tham ái. Nên nhiều khi quý vị thấy mình nhìn được mình đẹp, mình cũng bị khởi lên tham ái thì không biết tu hành. Còn khi mà mình thấy nhàm chán đối với mắt nó quá khứ nó như vậy, tương lai như vậy, hiện tại, người ta như vậy, mũi người thì cũng như thân như vậy, ý cũng vậy. Thì khi mà mình có một cái nhàm chán như vậy thì mình mới đi tham được, còn mình còn bị tham mãi hay ưa thích là thì không có đi tham được. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái gì là vị ngọt thì ta thấy cái đó là vị ngọt, cái gì nguy hiểm ta thấy là nguy hiểm, nên cái gì xuất đi ta thấy xuất đi. Nên ngày thấy mắt là vị ngọt, từ mắt là thấy tham mãi trở nên nguy hiểm, thì chính như vậy nên mình nghĩ xuất đi ngày thấy tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Nên chính vì á người thấy như vậy nên là bậc đạo sư gọi dạy phương pháp để chúng ta tu tập. Và nếu mà bất luận là chúng ta ở giai đoạn tuổi tác nào mà chúng ta thấy được thì chúng ta đều tu tập được. Nên vì cái pháp của Đức Phật đó, bất luận là lúc nào chúng ta giác ngộ thì chúng ta tu tập được. Cái người trẻ mà thật sự giác ngộ là người phải tu, cái người già họ giác ngộ cũng tu, chứ không phải là đứng già thì tu đâu. Nhưng mà thật sự chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta bị tha mái mà còn ngoại hình nó còn điều khiển chúng ta được, còn người già thì người ta còn tham ái, thì họ bị bệnh hoạn hoặc là gì họ còn giác rồi, nên họ có thể họ vì cái thân của họ nó cũng chuyển toàn nữa, nên nó sẽ giảm bớt cái thân tác hại của thân nhân, không có giảm bớt giống như xe nó còn tốt mà thì nó sức mạnh như xe được, xe nó cũng chỉ nó bệ rạc rồi nó cũng còn chạy được nhưng mà nó bị hạn chế rất là nhiều. Thì chúng ta cũng giống như vậy, cái người già và người trẻ cũng giống như vậy. Nên từ đó đó chúng ta phải hiểu được cái gì Đức Phật còn dạy và chúng ta quyết lòng chúng ta tu tập đó. Dù chúng ta xuất gia hay chúng ta tu cư sĩ, chúng ta xuất gia chúng ta sống đời sống xuất gia, còn đời sống cư sĩ chúng ta sống chấp nhận được là sống hay là dạy Đức Phật để chúng ta tu tập, thì chúng ta cũng hiểu được cái đó là nó là như vậy đó. Thì chúng ta mới hạn chế được cái bất tiện, chúng ta hạn chế được cái đau khổ, và chúng ta cũng thấy rằng mình đi tìm cầu những cái là bị ngọt. Mình tạo phước để mình có cái thân hình kiếp này, nên nó đi tìm cầu vị ngọt, chúng ta đã được vị ngọt rồi. Vậy chúng ta thấy cái nguy hiểm của vị ngọt này, nên chúng ta thấy cái nguy hiểm nó bây giờ nó thoát đi đó. Thì chúng ta muốn thành vị thánh, chúng ta phải thấy mắt, nó là cái nguy hiểm. Vì nếu mà không có phòng hộ nó sẽ bao nhiêu cái hệ lụy đối với chúng ta. Tai, cái vấn đề mũi, cái vấn đề miệng, cái vấn đề thân, cái vấn đề tập. Chính vì chúng ta với cái trí tuệ như vậy, đi tìm vị ngọt, tìm có thân hình không bình quản, mình tu hành bây giờ được cái thân hình không bình quản, bây giờ mình phải tu hành thấy cái nguy hiểm của nó để thoát ly đó. Nên bây giờ mình phải quán thấy mắt, tai, mũi, lưỡi của mình là vô thường, là khổ, là vô vẻ, là bất tịnh, là một cuộc trời. Thì khi chúng ta quán như vậy, chúng ta thấy nguy hiểm của nó để chúng ta thoát ra được, chúng ta thấy nó biết bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu tội lỗi chúng ta có gì. Thì xin trả lời cho cái câu của thiên tội như vậy. Giờ thì xin trả lời
sa thú cái chuyện đề đi Phật đất xin được trở lại với đề đi Huệ Tiến. Đề đi Huệ Tiến, người Tây Phương họ thường nói đến năm giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Phải chăng là bất cứ khi mà chúng ta nhìn vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì thường nó luôn đi về ý, phải như vậy không? Tức là ví dụ mình thấy một cái bức tranh, thì cái chuyện mình thấy bức tranh đẹp, thì thấy bức tranh và thấy nó đẹp, thì ở trong đó có cả nhãn thức và ý thức, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tiên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng Đại Đức Pháp Đăng, Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, thiên nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Qua cái câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu, phải chăng là cái sự hoạt động của con mắt hay là lỗ tai, hay là mũi, hay là lưỡi và thân, là luôn luôn đi với ý. Thì theo con nghĩ là nếu mà nói rằng những cái hoạt động của con mắt khi mà nó thấy cái cảnh sắc thì nó sẽ có cái nhận thức nó sanh khởi, và lỗ tai thì cũng vậy, khi mà mình nghe được một cái tiếng gì đó thì cái tâm nhị thức nó sẽ bắt được cái cảnh ở bên ngoài của cái tiếng đó, tiếng của người đàn ông, tiếng của người đàn bà, hay là tiếng của một cái chiếc xe đang chạy, vân vân. Thì những cái điều này đó nó cũng không có nằm ngoài cái sự nhận thức, nhận thức của ý. Như Đức Phật ngài dạy cái câu Phật ngôn là Mano bút băng gamma thamma mano sẽ thành mano maya, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Và ngược lại cũng vậy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói năng hay hành động thì cái hậu quả nó sẽ theo ta như là cái con bò nó kéo một cái chiếc xe, cái bánh xe nó đi theo chân của con bò. Thì khi mà những sự hoạt động của con mắt, khi mà chúng ta có con mắt và có cái cảnh sắc ở bên ngoài, phải là một cái cảnh sắc để cho chúng ta thấy được, như là những cái ánh sáng nó phát sanh lên và con mắt của chúng ta nó không có bị dị tật, hay là nó không có bị một cái khuyết điểm, không bị mù, không bị mờ, vân vân. Thì khi mà họ nhìn như vậy, họ sẽ thấy được những cái yếu tố như là vừa có con mắt, vừa có cái ánh sáng và cái hình thể ở bên ngoài, có nghĩa là những cái vật chất ở bên ngoài mà chúng ta có thể bằng cái con mắt thông thường, cái thủy tinh thể nó và cái nhãn cầu của mắt nó thấy được. Và cái sự hoạt động đó nó cũng có một cái khía cạnh khác, chính là nếu như một người họ cũng có con mắt, cũng có ánh sáng và họ thấy, nhưng mà cái ý của họ, cái tâm mà để nhận thức được cái cảnh đó, hay là chúng ta nói rằng họ thờ ơ, họ lãnh đạm vì khi mà họ nhìn, nhưng mà có khi họ lại không có thấy cái đối phương, hoặc là họ nhìn họ chỉ thấy được một cái cảnh nó hiện ra như vậy thôi, chứ họ không có lưu tâm, không có để ý đến cái hình thể và cái sắc tướng ở bên ngoài, thì cũng không có thể nào mà cái người đó họ nhận biết được. Có những vị hành giả tu tập, họ chỉ chánh niệm, họ nhìn vào cái bước đi của họ. Khi mà họ đi thì trong cái quá trình mà cái tâm hoạt động, cái ý của cái vị hành giả đó, họ nhìn thấy được cái con đường họ đi, và họ chỉ tập trung vào cái con đường, và họ chỉ ghi nhận rằng là ta đang đi như vậy thôi. Thì ở xung quanh có những cái người khác đi tới đi lui, và lỗ tai của cái vị hành giả cũng có thể nghe được những cái tiếng động, những cái âm thanh ở bên ngoài. Nhưng vì cái vị hành giả này là một người đang trong cái trạng thái tu tập, đang trong cái trạng thái không có phóng tâm, chỉ an trú vào trên một cái điều mà mình đã thực hành và đang tập trung vào trong cái đề mục đó. Cho nên những cái gì ở bên ngoài thì cái vị hành giả đó sẽ không có nhận thức, sẽ không có thấy được. Điển hình như là vị tỷ kheo Thích Xá. Vị tỷ kheo này tu thiền ở trong rừng và luôn quán về cái thân. Vị này tu tập về thân quán niệm xứ. Một ngày kia, trên con đường vị này đang đi ngược hướng với một cô thiếu nữ, và cái cô thiếu nữ này vì đã nóng giận với người chồng của mình và bỏ ra đi, thì trên đoạn đường đi đã đi ngang qua ngài trưởng lão Thích Xá. Và ngài trưởng lão Thích Xá khi mà thấy cái cô thiếu nữ đó, và do vì cái ý của ngài luôn luôn có chánh niệm, và ngài đã thấy cái cô thiếu nữ là một cái bộ xương nó đang di động, chứ không có thấy được cái cô thiếu nữ này thân hình trắng mập hay là ốm, hay là có tóc dài hay là không có tóc dài, vân vân. Thì với cái sự hoạt động của con mắt cũng có thể thấy, lỗ tai cũng có thể nghe, lỗ mũi cũng có thể ngửi, và lưỡi có thể nếm, và thân cũng có thể xúc chạm. Nhưng có khi thì những cái giác quan này lại không có đi với cái ý. Vì khi mà một người theo con nhớ được là ở trong sinh học có nói rằng một cái bệnh mà gọi là cái bệnh mù màu, thì cái một cái người mà bị bệnh mù màu đó, họ chỉ thấy được duy nhất chỉ có một cái màu đó thôi, và họ không có nhận thức được những cái màu khác. Thì như vậy con mắt của họ cũng có thể nhìn thấy được cái màu sắc, nhưng mà vì chúng ta thấy được cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam, vân vân, những cái màu đó do chúng ta đã được biết khi mà cái ghi nhận của cái tưởng, chúng ta đã nhìn lần đầu và chúng ta biết à, đây là cái màu xanh, và đây là cái màu vàng, đây là cái màu đỏ. Và sau nhiều lần như vậy, khi mà con mắt của chúng ta nhìn vào cái màu đó, thì cái tâm nhãn thức nó sẽ sanh lên, và lúc bấy giờ nó sẽ thấy rằng đây là cái màu xanh, đây là cái màu vàng, đây là cái màu đỏ. Còn những người mà họ bị mù màu thì con mắt của họ, họ không có thấy được cái màu sắc như vậy. Thì do đó với cái câu thảo luận của thượng tọa nêu thì con nghĩ rằng khi mà có những người họ có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, nhưng có khi thì cũng không thể mà đi theo cái ý được. Thì theo cái sự suy nghĩ của con là như vậy. Không biết là còn có những cái chi phần nào khác nữa hay không. Nếu mà còn những cái chi phần nào khác nữa thì con kính xin cung thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc dùm con để làm cho nó sáng nghĩa của cái câu thảo luận này. Con xin được viết lời ở đây, kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Phật Thầy Giá.
Sa thủ kính trình để quỳ tín. Bạch Chi Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, bởi vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư, chỉ có đại đức Pháp Đăng và đại đức Quỳ Tín, và nãy giờ hai ngày đã có bốn câu thảo luận. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin đóng góp một phần của đề tài hôm nay. Nếu mà chúng ta đọc vào kinh điển của Phật giáo thì chúng ta thấy mỗi chúng sinh hay có một cái nhận thức, đó là quơ đũa cả nắm. Quơ đũa cả nắm tức là chúng ta thấy một sự việc nó trở thành tất cả. Lấy ví dụ như hồi nhỏ có một gia đình ở kế bên chúng ta, mà gia đình có 7-8 người, ở trong đó có một người họ làm chuyện gì bích lòng mình thì mình ghét nguyên cả gia đình đó. Phải trưởng thành, phải lớn lên mới hiểu rằng chuyện của người nào ra người đó. Cái chuyện quơ đũa cái nắm nó là một cái thái độ mà chúng ta thường có ở trong cuộc đời này. Riêng về sáu căn của chúng ta thì nói đến chuyện quơ đũa cái nắm thì có đôi khi cái sự hoạt động nặng nề về với một thứ đó, nó làm cho chúng ta thấy đó là toàn bộ cả cuộc sống. Ví dụ như có những người họ đặc biệt thích về màu sắc, mà họ thích một loại màu nào đó, hay là họ thích một bức tranh nào đó, hay là họ thích một cái phối cảnh nào đó, thì đó là tất cả thế giới của họ, và họ nghĩ là đó là tất cả thế giới của họ, và cái đó chính là họ, con mắt chính là họ. Nhưng mà thực sự con mắt chỉ là con mắt thôi. Hay hoặc giả là họ chuộng về âm nhạc, và cái việc mà nghe, cái việc mà thưởng thức âm thanh, thưởng thức thanh nhạc, nó đã trở thành một cái gì rất là nổi trội trong cuộc sống của chính họ. Và những người này cơ hội như là họ nghĩ rằng cái sự thỏa mãn lỗ tai đó là tất cả, và đó là tất cả. Nhưng mà thật ra nó không phải, nó chỉ một thứ. Hay hoặc giả là chúng ta thích hút thuốc, hay là thích thưởng thức những cái chất nghiền nó qua mũi, thì thưa quý vị, những chất nghiền qua mũi đôi khi nó trở thành một lẽ sống, một lẽ sống không thể thiếu ở trong cuộc đời của mình. Hay hoặc giả là chúng ta thích ăn uống, lúc nào chưa ăn uống cũng quan trọng, ở đâu mà không ăn uống thì buồn, sống mà không có ăn uống nhậu nhạt thì cảm thấy nó thiếu ý nghĩa, thì chúng ta thấy nó là tất cả. Hay hoặc giả là có một người họ ưa thích về cái sự xúc chạm của cơ thể, như là sự ham muốn hay nhập dục, họ thấy cái đó là tất cả những gì liên quan tới cuộc sống của mình. Thì nói chung là khi mà chúng ta có một cái thái độ gọi là vừa đủ cả nắm, tức là chỉ thấy sự hoạt động của các căn, của một căn nào đó, mà nó trở thành nổi trội, nó trở thành một cái gì mà chúng ta đặc biệt ưa thích, thì chúng ta thường đặc biệt dính với các căn đó, và chúng ta cho rằng đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Ở trên thực tế thì khi một hành giả tu tập phân biệt đó, thì hành giả sẽ ghi nhận rằng đó chỉ là con mắt, và đó chỉ là cái sự ưa thích đối với cảnh sắc, và con mắt là một ở trong sáu căn. Dạ, chúng ta tránh được cái trường hợp gọi là vô đủ cái nắm như vậy. Việc thứ hai đó là chúng ta hiểu sáu căn đó nó có cái nhu cầu. Đôi khi Đức Phật dùng cái chữ gọi là vết thương. Dạ, khi mà chúng ta bị thương rồi, chúng ta biết rằng cái vết thương thì nó bị nhiễm trùng, nó bị ung mủ, nó không nằm yên. Dạ, đã là vết thương thì nó không nằm yên, vết thương nó phải được băng bó, phải được trị liệu. Thì mình đừng nói rằng có mắt mình đi yên, tay mình đi yên, mũi đi yên, lưỡi đi yên, thân đi yên, thì nó không có vấn đề gì. Thật ra chính những thứ đó nó có cái nhu cầu. Thể có con mắt thì nó có nhu cầu thấy, muốn thấy, và muốn thấy cái đẹp, và muốn thấy nhiều cái đẹp, muốn thường thấy cái đẹp. Và có tai cũng vậy, tai thì nó muốn nghe cái hay, nghe âm thanh du dương, và muốn thường được nghe, muốn thỏa mãn với lỗ tai. Thì mũi, lưỡi, thân, ý, dạ, những thứ đó nó đều có nhu cầu. Bây giờ quý Phật tử thấy rằng nếu quý vị có 6 người con ở trong nhà, mà bảo rằng 6 người con mình đặt đâu ngồi đó, cái chuyện gì đó cũng phải tuân lệnh, nó yên, mình cứ ngồi yên thì chỉ có pho tượng mới ngồi yên thôi. Nhưng mà có 6 người con thì mình phải chạy thôi, nó có cái nhu cầu riêng, nó có đòi hỏi riêng, nó có những vấn đề riêng và phải giải quyết. Thì khi một hành giả bước vào sự tu tập thì luôn luôn mình ý thức rằng những cái các căn nó không để yên cho mình. Dạ, phải hiểu như vậy và phải ý thức như vậy, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần như vậy. Nếu chúng ta không chuẩn bị tinh thần đó, thì thứ gì một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng có cái gì đó dường như đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, nó muốn cái này, nó muốn cái kia. Là đơn giản là tại vì đó là cái nhu cầu của các căn. Người ta có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Ví dụ như ở Trung Hoa hay là Nhật Bản, nói chung là Phật giáo Đại Thừa đó, người ta sáng tạo ra những cái thứ thay thế. Ví dụ như con mắt chúng ta thường thích sắc đẹp, thì bây giờ chúng ta để cho con mắt nó thưởng ngoạn những thứ như là thư pháp, như là vẽ tranh, như là tranh thiền chẳng hạn. Hay là lỗ tai muốn nghe âm thanh hay, thì người ta thay vì người ta nghe nhạc thì bây giờ ta bày ra tiếng tụng kinh gõ mõ, những cái âm thanh trầm bổng của lời kinh tụng nó làm thỏa mãn lỗ tai. Rồi thay vì mũi thích những cái thứ như là hút thuốc, thích những cái hương liệu đặc biệt, thì bây giờ người ta thay thế vào đó bằng cách là dùng mùi giang trầm, hay là họ dùng những cái mùi của hoa để làm cho đạo tràng được trang nghiêm, hay là uống trà. Giờ thật ra trà thì nó vừa hương vừa vị, chứ không biết là vị không. Rồi nếu mà người ta thích bị cảnh vị thì người ta bày ra như là uống trà. Ở bên Nhật thì người ta có bài là uống sake, nhưng mà cái trà đạo đó nó cũng cho chúng ta một cái vị giác, và một cách thỏa mãn được vị giác ở cái mức độ mà nhẹ nhàng ở dưới bên chùa, nhưng mà càng ngày nó càng tinh tế, càng ngày nó càng trở nên cầu kỳ. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà thay thế các cảnh của các để thỏa mãn các căn đó ở cái hình thức thô sang hình thực tế đó, thì nó cũng giúp cho một phần, nhưng mà dù là thay thế chính nó vẫn là một cách thỏa mãn thôi. Bởi vì khi mà hành giả đi vào trong cái thế giới của thiền quán đó, thì hành giả luôn luôn có cái ý thức thường xuyên rằng đó là những cái nơi, các sáu căn là những cái nơi mà nó luôn luôn sanh sự, thì là nó luôn luôn kiếm chuyện, nó luôn luôn đòi hỏi. Ví dụ như là mình có 6 cái vết thương, mà 6 vết thương đó nó luôn luôn cần được băng bó, cần được rửa sạch, cần được tẩy trùng. Nếu không mà thì nó làm cho chúng nó hành hạ chúng ta, nó làm chúng ta đau nhất. Nên khi nào mà một hành giả tu tập mà thấy, ví dụ như ông Joseph Colston, mà ông nói rằng bình thường đối với ông một cái miếng bánh mì khô nó không có gì hết, nhưng mà rồi đến lúc nào đó tự nhiên đi hành thiền, tự nhiên cái miếng bánh mì đó nó lớn chuyện, và nhớ bánh mì nướng chắc bơ vô thấy nó ngon quá. Thì mình hiểu lúc đó là cái cái tưởng hay là cái hồi ứng của chúng ta nó hoạt động và nó liên tưởng đến lưỡi, đến vị giác, và nó làm chúng ta cảm thấy thèm, cảm thấy không có yên. Thì khi mà hành giả nhìn thấy được sáu căn đó là sáu cái vết thương, hay là sáu cái nhu cầu đòi hỏi, hay là sáu cái món nợ đó, thì dần dần chúng ta có thái độ khác với nó. Bình thường đó, mình rất là tin đó, mình tin đó, mình là ô, mình nhờ mình có mắt thì mình mới thưởng thức được cảnh sắc, mình nhờ có tai mới thưởng thức được cảnh thinh, mình có mũi mới thưởng thức được cảnh, mùi hương, có lưỡi mình mới thưởng thức được cảnh vị. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rằng sáu cái đó nó tuế tọa toái, nó phiền lụy, nó làm cho chúng ta có rất là nhiều điều không có thoải mái. Thì hành giả sẽ ý thức được như sáu cụm nợ, sáu con nợ mà nó đòi hỏi vậy. Và một đặc điểm khác của hành giả khi mà tu tập về sáu căn đó, mà nếu chúng ta phân biệt rõ rằng, thì thưa quý vị, chúng ta không có nhầm lẫn giữa các căn và ý. Dạ, căn và ý, cái này đây là quan trọng lắm, tại vì nói đến các căn tức là nói đến ngoại cảnh, như cái gì mình trực tiếp thấy, trực tiếp nghe, trực tiếp ngửi, trực tiếp nếm, trực tiếp xúc chạm. Nhưng mà nói về ý, chúng ta nói về nội giới, tức là cái gì ở bên trong nội tại của chúng ta. Lúc mà hành giả tu tập, hành giả thấy rằng mình đặt quá nặng những cái thấy nghe ngửi đến đụng ở bên ngoài đó, tức là mình sống hướng nội nhiều. Và khi mà hướng nội nhiều thì cái khả năng hướng ngoại nó ít, cái hướng nội nó ít. Chúng tôi lấy ví dụ là mình sống mình lo hưởng thụ trong cảnh ở bên ngoài, thì cái tiềm chất hay là cái khả năng sống hướng nội của chúng ta nó kém. Mà do nó kém như vậy đó, cái niệm không phát triển được, định không phát triển được. Và muốn niệm phát triển, định phát triển thì chúng ta giảm bớt đi những cái tâm mà gọi là hướng ngoại. Nó đơn giản như là khi giỏi chúng ta đi học, thì chúng ta có hai cách sống là tập trung vào bài vở hay là đi chơi. Dạ, đi chơi thì thấy mình đi chơi nhiều quá thì mình không có để lơ là với bài học. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta hướng quá nhiều về cảnh ngoại ở bên ngoài thì cái thế giới nội tại của chúng ta nó bị mờ nhạt. Và lúc đó cái khả năng mà phát triển định và niệm của chúng ta đã yếu. Nên một điều gần như là chắc chắn là nếu một hành giả nào ở trong cuộc sống mà muốn có cái chiều sâu, và có chiều sâu, sâu trong cách suy nghĩ, sâu trong cách nhìn, sâu trong cách quán niệm, sâu ở trong cái cách tư duy, thì mình phải bớt lại, bớt cái sự thưởng thức, hay là bớt cái sự tập trung quá nhiều vào năm cảnh ở bên ngoài. Không có ai mà trong cuộc sống mà vừa nặng cảnh ở bên ngoài mà người đó có thể vừa hướng nội vừa hướng ngoại hai bên bằng nhau được hết, rất là khó. Thế mình hướng ngoại nhiều quá thì cái khả năng hướng nội của chúng ta sẽ yếu lại. Nên mình hiểu cái này chúng ta gọi là hiểu sự cân tâm. Và thứ hai thì khi mà chúng ta để ý đến các căn cảnh thức, các cái hoạt động của nhãn duy trí thiệt, thì mình cũng thấy rằng chính những điều này nó tạo nên cái sự liên tưởng. Và cái sự liên tưởng đó là nó tạo bao nhiêu cái cảm xúc ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là Ngài Hòa Thượng lúc sinh thời, Ngài thường chăm sóc mấy cái giò lan chẳng hạn, mấy cái chậu phong lan. Bây giờ khi chúng tôi đi đâu nhìn thấy chậu phong lan, tự nhiên chúng tôi nghĩ đến Ngài. Thì cái đó chúng ta gọi là liên tưởng. Nhưng mà bây giờ đó, nếu ở trong một lần nào đó mà có ai tặng cho quý vị một món đồ của quý vị rất thích, mai mốt quý vị nhìn thấy món đồ đó thì quý vị nhớ người đó, chúng ta gọi đó là sự liên tưởng. Thì những cái liên tưởng này đó, nó làm cho đời sống của chúng ta nó gọi là nó chằng chịt bằng những cái dây mơ rễ mà. Có nhiều lúc có những cái tự nhiên mình rất thích, có những cái mình không thích, và cái thích và không thích đó nó rất là khó để giải thích ở bên ngoài. Quý vị, chúng tôi đi và sống với chư tăng và quý Phật tử, chúng tôi nhận ra một điểm như vậy là mình đừng bao giờ mà nói đến cái chuyện thích hay không thích bằng, nó bằng lý lẽ, bằng lý luận. Đối với mình chúng ta gọi là logic, bằng cái, một cái suy nghĩ hợp lý. Vì trong cuộc sống của chúng ta có những khi mà mình không thể suy nghĩ hợp lý được. Chúng tôi lấy một ví dụ là vì rồi chúng tôi đi một số chư tăng lên trên Minnesota, trời rất là lạnh và người ta cần một cái nón để che khi đi ra bên ngoài. Thì chúng tôi vào tiệm, chúng tôi tìm một cái ấm dịch theo lời đề nghị để cho chư tăng. Thì có một vài vị nhất định là không đội cái đó, tại vì các vị nói là đội cái đó vô nó bịt kín cái mặt, nó chỉ chừa có mắt mình ra thì nó, mình giống như ăn cướp. Tại vì các vị coi phim, các vị thấy mấy ngày ăn cướp họ trồng cái mặt nạ để hóa trang vào trong người để người ta không thấy được. Thì bây giờ trời lạnh quá, mình trồng vô trong trồng lên trên đầu mình mà nó che cả cổ, nó che cả miệng, nó che cả mũi, mình chỉ chừa hai mắt ra, các vị thấy giống cướp, nhất định là không ăn. Dạ, mình có ho cái mấy cũng không ăn, nghĩa là phải làm cái khác thôi. Thì cái gì những cái chuyện đó mình phải cảm thông. Mình phải cảm thông là tại vì khi ở Việt Nam sau này người ta dùng cái ấn tượng nó khác, nhưng mà ngày xưa chúng ta nhớ là cái ấn tượng của chúng ta là một cái gì đó in đậm vào trong tâm tư của chúng ta, rồi bây giờ nó chặn lại, nó khiến cho chúng ta cảm thấy rằng cái việc đó người ta thấy hợp lý nhưng mình thấy không hợp lý, người ta thấy đẹp nhưng mình không thấy đẹp. Và chính vì vậy cuộc sống của chúng ta cảm thông nhiều hơn. Dạ, chúng ta cảm thông nhiều hơn. Chúng tôi nhớ khi mà sống với Ngài Hòa Thượng, Ngài thường dạy chúng tôi một chuyện là mình tập nhìn sự việc đó, qua cái góc nhìn của người khác. Dạ, mình đừng đòi hỏi là người ta phải làm suy nghĩ giống mình. Ở trên đời không ai giống ai hết. Dạ. Từ cái chuyện mà phán đoán, từ cái chuyện mà ưa thích, từ cái thị hiếu, mỗi người có một cách. Và mình nói rằng người này phải giống mình, người kia phải giống mình, hay là như vậy mới là hợp lý, những điều khác không phải là hợp lý, những điều khác là sai đó. Thì đôi khi chúng ta trở nên võ đoán, chúng ta suy nghĩ một chiều, chúng ta trở nên độc đoán và chúng ta sẽ làm phiền người khác. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái ý thức nó còn có. Dạ, quý vị có nghĩ chờ một chút xíu này, quý vị chờ. Xin lỗi chị Công Đức và quý Phật tử. Cái khó của chúng ta, thưa quý vị, khi mà mình tu tập thiền quán đó, đó là mình theo dõi và phân biệt sự hoạt động của các căn. Không phải lúc nào chúng ta cũng tin ý được hết. Yeah. Thí dụ như quý vị biết mình lựa thóc rồi. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ gạo nó hay có nhiều sạn sỏi lọc, tại người ta hay phơi ở ngoài sân, hay người ta phơi ngoài lỗ. Rồi khi mà mình mua gạo về, đôi khi mình phải ngồi rồi mình nhặt từng hộp sạn ra, nếu ăn trúng thì nó gãy răng, rất là phiền. Thì cứ ngồi nhặt ra, cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng tôi chán nhất, là ngồi từ nhặt từng chút ra. Nhưng mà nếu không có nhặt sạn ra khỏi gạo thì nấu ăn rất là nguy hiểm. Thì cái chuyện mà phân biệt mà lấy ra từng phần, như là nếu Phật kỳ dùng cái thí dụ là một cái bịch đậu, một cái bao đựng đậu mà nhiều thứ đậu bên mình lựa ra từng thứ, không phải là chuyện mà dễ dàng. Thì riêng đối với một hành giả tu tập thì cái khả năng phân biệt đó, phân biệt thế nào là hoạt động của thính giác, của thị giác, của khứu giác, của vị giác, xúc giác đó, những thứ đó lúc trước là tu tập rồi chúng ta thấy rằng nó rối lùi. Như một buổi sáng mà chúng ta ngồi trong phòng thì cùng lúc đó, thì cái cảm giác là mềm mại dễ chịu của cái tọa cụ ở trên giường chẳng hạn, nó cho chúng ta cái biết về xúc giác. Những âm thanh xảy ra xung quanh chúng ta, nó có nhiều thứ âm thanh, đó là cảnh sắc. Ánh sáng của nắng lùa qua cửa sổ, đó là cái cảnh sắc. Hay là buổi sáng ở trong phòng chúng ta thắp một cây nhang, đốt một chút hương trầm, thì cái đó là cảnh khí. Rồi chúng ta nhấp một chung trà, đó là cảnh vị. Thì nói chung là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều hoạt động hết. Nhưng mà phải tinh tế để chúng ta thấy nó tuyệt vời. Dạ, để thấy tuyệt vời. Và nhiều khi quý Phật tử biết mình thích cái gì đó thì mình tự hỏi rằng mình thích cái đó là vì lý do gì? Vì lý do là mình thích cái màu đó. À, con súng người thích màu tím, có người thích màu xanh, có người thích màu đỏ, có người thích màu đen. Mình phải chăng là tại vì mình thích cái màu và cái màu nó có sức thuyết phục với mình? Thì giờ đây mình hiểu rằng à, mình ưa cái đó, mình chuộng cái đó, nó chỉ đơn thuần là do lý do con mắt thôi, do màu mà thôi. Hay hoặc giả là nhiều khi chúng ta thích cái gì đó là tại vì chúng ta nghe âm thanh, chỉ nghe âm thanh thôi. À, và cái âm thanh nó luyến lái, âm thanh nó trầm bổng, âm thanh nó đi lọt vào trong tâm thức của mình, nó có sức thuyết phục mình. Và, ví dụ như nhiều khi quý vị Phật tử mà nghe một bản nhạc, nó mình thích bản nhạc đó không phải là vì cái lời mà tại vì cái người hát họ hát hay quá. Hát hay quá thì mình nghe hay, nhưng mà cái bài nhạc thì cái lời nhạc thì rất là dở. Thì chuyện đó chúng ta cũng phải thấy cái sự khác biệt là tại sao thích bản nhạc đó không phải vì lời mà là vì cái âm thanh. Âm thanh nó có sức thuyết phục chúng ta. Thì nói chung là khi một hành giả tu tập mà về sáu xứ đó thì hành giả phải có khả năng phân biệt sự hoạt động, à, đây là nhãn, đây là nhĩ, đây là tỷ, đây là thiệt, đây là thân, vậy đây là ý. Và chúng ta tìm thấy được cái ảnh hưởng, cái sự liên tưởng, cái sự kết nối của các căn này trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, như vậy đó, dần dà chúng ta thấy rằng cái gọi là người, cái gọi là tôi, là ta, nó chỉ là một sự tổng hợp của nhiều thứ. Ở trong đó nó rõ hơn là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng tại được ngưng phần thảo luận ở tại đây để bước qua phần bản tin Phật giáo. Ở trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay có một bản tin nói về một cái buổi bài thuyết pháp do tòa đại sứ Thích Lan tổ chức ở tại Ả Rập, ở tại Ai Cập, tại thành phố Cairo, thủ đô của Ai Cập, mà qua đó người ta đã nói đến chuyện hiến máu là một trong những điều tốt đẹp nên làm của người Phật tử. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý ngài chủ trì qua lời trình bày của Lăng Giang Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3129, Như Quang dịch. Hội thảo Phật giáo và hiến máu tại tòa lãnh sự Thích Lan ở Cairo, Egypt, ngày 5 tháng Giêng 2013. Tòa lãnh sự Thích Lan cùng với Hiệp hội Thích Lan tại Cairo đã tổ chức một buổi hội thảo Phật giáo tại tòa lãnh sự từ ngày 27 đến 28 tháng 12 năm 2012 để chúc phúc cho Tổng thống Mahinda Rajapaksa và toàn nhân Thích Lan vào dịp đầu năm mới. Buổi hội thảo tôn giáo này đã được hướng dẫn bởi Thượng tọa giảng sư Indragare Dhammaratana Thero, vị giảng sư cao niên của trường đại học Kelaniya. Do sự thỉnh cầu của tòa lãnh sự, văn phòng nhân lực nước ngoài của Thích Lan đã đại thoại chuyến đi của thượng tọa. Cuộc hội thảo 2 ngày gồm có pháp thoại, pháp đàm, trai tăng và thọ trì các quan trai giới. Cuộc vận động hiến máu cũng được tổ chức vào ngày 28 tháng 12. Gần 100 người Thích Lan đã hiến máu tại khuôn viên tòa lãnh sự. Sự hưởng ứng nồng nhiệt cho thấy lòng từ và sự chân thật của người dân Thích Lan. Các nhân viên ngân hàng máu quốc gia Ai Cập rất tán thán việc hiến máu của người dân Thích Lan và cho biết đây là hình thức hiến máu đầu tiên do lòng bi mẫn của tòa lãnh sự Thích Lan tại Cairo. Thượng tọa Dhammaratana nói hiến máu là một việc làm cao thượng mà mỗi người có thể làm trong đời sống của mình. Việc vận động này nhằm làm vững mạnh mối liên hệ giữa người và người và cải thiện mối quan hệ giữa Ai Cập và Thích Lan. Hơn 250.000 người đã tham dự khóa hội thảo 2 ngày tại Cairo. Hơn 2.500 người đã tham dự khóa hội thảo tại Cairo. Tòa lãnh sự cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo khác vào ngày 29 tháng 12 năm 2012 tại Alexandria cho những kiều dân Thích Lan sinh sống tại đấy. Ai Cập đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tòa lãnh sự Thích Lan tại Cairo và văn phòng nhân lực nước ngoài của Thích Lan về việc đã tổ chức hội thảo tôn giáo này. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thượng vị nam thanh ân Buddha giá.
Bác sĩ Tâm Đức và thưa quý Phật tử, chủ nhật này 20 tháng Giêng, chùa Pháp Luân sẽ tổ chức chung thất. Đây là một nghi thức theo phong tục Việt Nam là một người thân mất đi thì sau 49 ngày, tức là sau 7 tuần lễ có lễ chung thất. và lịch trung tất của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác sẽ được diễn ra mang một cái hình thái thuần túy Phật giáo Pháp. Phần đầu là cái lễ cúng nghi thức cúng dường Dakshina Dana theo truyền thống Phật giáo dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Hộ Đạo. Lễ Dakshina Dana đó là một nghi thức cúng dường thực phẩm và lễ phẩm đến tứ phương tăng trong một cái nghi thức được xem là hợp đạo với những lễ phẩm phát sanh hợp đạo, và sự cúng dường này nhằm tạo công đức để hồi hướng cho những bậc hữu ân cùng thân nhân quá vãng. Đức Phật ngài nhắc rất là nhiều về cái nghi thức cúng dường Dakshina Dana, do vậy nghi thức này sẽ được tổ chức ở tại hội trường chùa Pháp Luân là phần đầu của buổi lễ. Phần thứ hai sẽ là nghi thức lễ trung thất. Đây là một nghi thức kết hợp của cả hai truyền thống Nam Tông, Bắc Tông. Phần nghi thức lễ trung thất này được tổ chức ở tại chánh điện chùa Pháp Luân, và qua đó sẽ có phần tụng kinh Phạn Ngữ, và trong phần tụng kinh tiếng Việt sẽ có tụng một bài kinh mà ngài Hòa Thượng lúc sinh thời đã chuyển dịch và ngài rất ưa thích, đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và thưa quý vị, phần nghi thức lễ trung thất ở tại chánh điện sẽ do Hòa Thượng Chân Trí chủ lễ. Sau đó thì toàn thể chư tăng và Phật tử sẽ rước di cốt của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác từ chánh điện ra tháp thờ để làm lễ nhập tháp. Và lễ nhập tháp sẽ được chủ trì với Hòa Thượng Pháp Nhẫn Tăng Trưởng do Tăng Nhẫn của Sư Việt Nam. Sẽ có hơn 40 vị tăng Phật giáo Nam Tông cùng hiện diện để cử hành lễ nhập tháp này ở tại tháp thờ của Hòa Thượng. Riêng về nghi thức sau phần nghi thức nhập tháp thì ở tại tháp thờ của ngài, cá nhân của chúng tôi và Hòa Thượng người Việt sẽ có một bài nói chuyện về di sản tinh thần của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác ở tại tháp thờ của ngài. Tháp thờ hiện nay đã hoàn tất và hiện nay chùa đang xúc tiến việc chỉnh trang phần vách và phần mái của kỷ niệm đường, tức là cái tỉnh thất xưa kia Hòa Thượng đã ở, bây giờ biến thành kỷ niệm đường. Và chương trình lập và cái công trình chỉnh trang cái tỉnh thất sẽ hoàn tất cuối tuần này, thì như vậy cuối tuần này cũng sẽ có được kỷ niệm đường cũng như là tháp trong việc lễ nhập tháp. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đó là chương trình sinh hoạt cuối tuần này ở tại chùa trong buổi lễ trung thất và nhập tháp Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Gautama đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại với đề tài sáu ngoại xứ, và đề tài này do chúng tôi phụ trách. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thưa lành thay, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng thân dân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Lakamang kapang yaya mamakanye kawaja manasa bidang se sukapang kapang yaya kapang yino abiyaya tapang.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bồ Tát.